anh đã làm bảo cảm trang 105. Bây giờ cái đoạn trên thì phía trước mình đọc rồi, bây giờ mình đọc cái đoạn giữa giữa trang kế tiếp. Chúng ta sẽ kết bảo cảm trên cõi vi thái là chủ đề về tổng quả báo như thế, và như thế hoàn tất các quả văn pháp về chủ đề của chúng ta mà phần đầu của giáo huấn này dự tính truyền đạt. Trước khi đề cập tỉ mỉ đến chủ đề này, tôi muốn đưa thêm một vấn đề được xem xét trước đây của chúng ta về vấn đề ảo cảm. Trong giáo huấn trước đây, tôi có lọc ra một số chủ đề về các loại ảo cảm khác nhau và để các bạn tìm hiểu về sự vô cùng quan trọng của chúng trong các chất sống riêng của bạn. Chiến trường đối với người gần đến con đường đệ tử nhập môn hay kẻ đang ở trên con đường đệ tử nói theo ý nghĩa sách vở, trước tiên là chiến trường của ảo cảm. Đó là vấn đề quan trọng và cách giải quyết nó vốn khó khăn và cấp bách cho mọi đệ tử và người tìm đạo lớn tuổi. Do đó điều hiển nhiên đối với bạn là tại sao tầm quan trọng được đặt ra bởi thầy Ariam về sự cần thiết của việc nghiên cứu Raja Yoga và thân theo giới luật của pháp môn này. Chỉ nhờ Raja Yoga mà con người mới có thể đứng vững trong ánh sáng, và chỉ nhờ sự giác ngộ và có được nhãn quan sáng suốt thì sương mù và khí độc của ảo cảm sau đó sẽ bị tiêu tan. Chỉ khi nào vị đệ tử học được cách giữ cho vị trí mình ổn định trong ánh sáng và khi các tiêu tan trong sạch từ linh hồn tuôn xuống, bây giờ ảo cảm mới được tìm ra phân biệt nhận biết về những gì thiết yếu, và như vậy mới được tiêu tan giống như sương mù của trái đất tan rã dưới tia nắng mặt trời đang mọc vậy. Do đó tôi xin các bạn chú ý nhiều hơn vào việc thiền định của bạn không ngừng vun trồng khả năng trầm tư và có thái độ trầm tư để giữ ổn định suốt ngày. Bây giờ tới đây bàn không? Bây giờ anh hai có kêu điều gì để bàn không? Hay là anh Văn? Tại sao phải có thái độ trầm tư ổn định suốt ngày? Như thế thì cái trí mình nó minh mẫn hơn à?
À, đương nhiên là cái đó là phát hiện rồi đó, trầm tư là phát hiện thôi chứ
mình đỉnh rồi. Suốt ngày chứ không phải là...
Ừ, suốt ngày 24 tiếng.
Suốt ngày
phải. Thôi, em đã nghe cho thêm nữa, cái này. Thì cái này đó, à, với lại một người mà đã thực tập được thiền rồi, thực thiền 24 ngày, lúc nào đó chẳng là tôi lúc nào cũng nghĩ đến chứ. Nếu cái như mà người nào mà thiền được buổi tối rồi buổi sáng đó, mà thiền được 2-3 tiếng đồng hồ đó, như bên mà phải có trần tâm gì đó đi ma đó, mình nó thiền tới 2 tiếng rưỡi 3 tiếng rồi đó, thì cái người này có thể là 24 giờ trên ngày lúc nào cái trí họ cũng tập trung hết á, cái định trí tập trung là luôn thường xuyên á, chưa giờ không có nói đến thiền chưa thiền, cái mà người ta sống trong hàng ngày sống nghĩa là đang sống á, gọi là đang thức tỉnh á, thì có thể đây người ta chưa có thể thực hiện thiền, trong lúc mà thức tỉnh thì người ta có thể tập trung cái định kiến thôi, cái đường mà gọi là thiền 24 thiền là được mà thiền thêm là thiền nhiều đúng mà thì đó là tâm lúc thức tỉnh người ta có thể tập trung định kiến, nói cái gì ra người ta ta định kiến người ta biết ngay những cái chuyện đó là cái này, người ta nói trên như trường hợp như thế như trường hợp là chỉ như hai người đọc cho bạn đó mà cái tôi mà nếu mà tôi thực hiện một thiền 24 rồi tôi bắt ngay liền cái tần số mà cái ý nghĩ của chị thì vào cái này thì tôi nói ra luôn đó là cái thiền 24 ha, nghĩa là lúc nào người ta cũng sống với cái tư tưởng không chứ không bao giờ sống với cái tình cảm hoặc là cái hành động đó, nghĩa là luôn luôn kiểm soát hành động, kiểm soát tình cảm và luôn luôn sống với trong cái tư tưởng thì lúc bây giờ gọi là nghĩa là người ta thường xuyên sống nghĩa là thiền nó thì đó.
Ồ, có anh Minh Dô rồi này. Anh Minh khỏe không anh Minh? Bây giờ Trang 105 anh. Đây chắc 105 anh đọc tiếp rồi nha, bây giờ 106 rồi. Để coi nè. Bây giờ 106 bắt đầu đọc câu các bạn sẽ tìm được ở đó giá trị thực sự đây.
Các bạn sẽ tìm được ở đó giá trị thực sự để suy nghĩ câu xa về các mục đích mà thực ra phải được vun trồng và trải trí các mọi được phát triển. Tiêu hẳn trong các mục tiêu đó có đồng nhất về tính tấn và đồng bộ về thời gian. Bây giờ bạn sẽ khám phá ra các mục tiêu của chính xác nhau còn các hiệu quả của việc khai mở rõ ràng cho chúng trên tình huống tàn nản thì khác nhau. À, cảm không bị tiêu tan bằng trực giác cũng như hào kiểu không bị vượt qua bằng các tình giải trí căn hộ. Trực giác là một khả năng cao siêu hơn là trí tuệ và là một khả năng tiềm tàng trong tâm tượng thể tinh thần. Đó là năng lực của lý trí thần trí, một biểu hiện của nguyên trí trực giác và nằm bên ngoài cõi giới của chân ngã và của các tướng. Chỉ khi nào con người là đệ tử thiền đạo thì việc rèn luyện trực giác chân chính mới có thể xảy ra một cách bình thường. Trong điều đó tôi muốn nói rằng lúc ấy trực giác sẽ tác động dễ dàng như những trí sức khỏe trong trường hợp của người có trí thông minh linh hoạt. Tuy nhiên trực giác sẽ hiện ra dễ dàng hơn nhiều khi có nhu cầu khẩn cấp. Những tự giác ngộ mà đa số người hiện đạt như là những người trong nhóm này phải tìm kiếm hoặc phải thêm trồng khả năng sử dụng tài trí như là một tủ phản chiếu ánh sáng linh hồn. Thì hướng nó lên những khung cảnh và hoàn cảnh và nhờ đó đánh tan nó dễ tin được. Thật là khó khăn khi muốn làm như thế ở dự cảm chúng phổ và các trình lừa của hào cảnh. Các bài hỏi sự triệt thoái yên lặng và thể trí và tư lợi cùng vượt chọn từ cõi giới mà thằng ngã trên hoạt động. Trong đó là tập trung ý thức vào cõi nghi ngờ. Ở đó là sự phát triển một cách thầm lặng và nhẫn nại nhờ biết được rằng ánh sáng sẽ tạo chiếu và sau hết sự giác ngộ sẽ phải đến. Có một nghi ngại sâu xa về phản ứng của con người đối với cuộc sống và hoàn cảnh khi các phản ứng như thế. Thế vậy, người gây ra sự chỉ sự chia rẽ hoặc tiêu hẳn lại có giá trị. Các tính chất liệt kê ở trên là những tác nhân nguy hiểm hào cảm một cách rõ ràng. Về mặt tiền môn, chúng ta chúng có đặc tính của hào cảm. Hãy suy ngẫm về điều này, nhớ lấy. Nếu một người có thể tự mình thoát khỏi ba đặc tính này, tức là đi đúng con đường để từ bỏ đánh tan mặt hào cảnh. Tôi chọn các lời này một cách thận trọng với nỗ lực ngăn chặn sự chú tâm của bạn. Hào cảnh được xuất an tấn bổ nhờ việc sử dụng thực giác một cách chính thức. Vì đệ tử giảng đạo tự cách ly mình ra khỏi thế giới hào cảnh, không khỏi các hình hài lý ảo và ra khỏi tự phương thức lưu khốn của bản chất phản ngã do một và do đó ta cũng đang tự cách ly đến chỗ tiếp xúc được với thực tại trong mọi hình hài mà từ trước đến giờ thì lúc mà hào cảnh che giấu. Đây là một điều trên thánh đạo tự cách ly và cô lập đúng cách để đưa các tin ra chính đoán và các tiếp xúc tin tưởng với hiện tại. Sau đó chúng ta tạo ra sự đồng hóa với thực tại nhờ sự tự cách ly để chống đối trái không thực. Chính ý tưởng này ấn giáo sau huấn luyện đã được đưa ra trong cuốn sách Hướng Tâm Bộ Điển Tắc Yoga của Pala Nijitani. Các câu huấn này thường bị giải thích sai lầm và ý nghĩa của nó để chứng bị là khi hành sự biện hộ cho lại các khi sai lầm của những người có tư nghĩ chia rẽ và có mục đích trách trừ. Chính khi ngồi với số lượng hào trưởng có việc sử dụng trực giác, chính sẽ trí giác ngộ để đánh tan hào cảnh. Ở đây tôi muốn lưu tâm ra rằng người gì đã có ngả ý là chất bại ở điểm đạo này do hai sai lầm. Một, họ quên cách phân biệt giữa hào trưởng và hào cảnh. Họ hai, họ cố gắng xua tan hào cảnh qua những gì mà họ tin là đúng cách. Bằng cách kêu gọi trong linh hồn trong đó, thực ra họ chỉ cần sử dụng phải trị sắc đúng mà thôi. Tuy nhiên khi một người đang ở trong đám tư mù của hào cảm và hào tưởng thì thật là dễ dàng mà ngồi xuống và tự tán tỉnh để tin rằng mình đang kêu gọi đến linh hồn hơn là lại thuộc vào bản chất cảm xúc của con người đưa đến học và là có tư duy liền nhận mạnh bằng cách mình giải trí như là dụng cụ để xua tan hào cảm. Điều dường như kỳ lạ là việc kêu gọi linh hồn để đối phó trực tiếp với hào cảm có thể và thường xảy ra như thế. Đưa đến việc làm tăng lên nỗi khó khăn phải chỉ là một phương tiện mà nhờ đó ánh sáng có thể được mang lại đến gian ngoại tình huống của ảo cảnh. Các đạo sư nghĩ rằng ý chỗ này khiến tình là tối, phản đối kết nối phải chỉ với linh hồn, và từ kế đó cố tự tập trung một cách chính xác vào bản chất phải chỉ, chứ không phải trong bản chất linh hồn hay hình thức của chân ngã. Bây giờ nhờ sự phân tích công luyện và suy tư đúng, người ta tiếp tục đối phó với vấn đề ảo cảnh. Điều khó khăn là các đại tử dường không nhận ra tình huống nào là tình huống thuộc ảo cảnh và có đưa ra một quy luật rõ ràng, không thể sai lầm để phân để nhận biết lúc nào đó xảy đến. Tuy nhiên có thể nói được rằng ảo cảnh luôn xảy ra ở nơi mà có một sự chỉ trích. Khi mà phân tích kỹ sẽ thấy rằng việc đó thực ra không đáng chỉ trích. Hai, sự chỉ trích mà không có một cá nhân nào chịu trách nhiệm với cô đó. Tôi muốn nói rằng đó không phải vị trí hay nhiệm vụ của một người mà đã chỉ trích. Ba, khi hãy ra việc thành đạt hãy phản ứng rằng mình là một đại tử. Bốn, bất cứ một ý thức tự tôn nào phương hướng chia rẽ nào, nhiều manh mối khác đưa đến việc nhận biết đúng hào cảnh có thể đưa ra. Nhưng tất cả các bạn chú ý kỹ hơn đến bốn điểm nêu trên, bạn sẽ giải thoát các kiếp sống của bạn đang phản ảnh hưởng và ảo cảm một cách rõ ràng, và tất nhiên sẽ thực sự được rất nhiều cho vấn đề của bạn. Ở đây tôi nỗ lực đưa ra cho được vào trợ giúp thực hiện các cảnh sinh khó khăn để giải thoát đối hợp với nguyên nhân chính của hào cảm. Tôi xin chào các bạn. Vâng. Ở trên vừa mới gặp bạn thì cái phần trước tôi có đi học khóa MFT của cái nhà diễn giả chính cô bác người sinh ạ.
Vâng.
Là đi học cũng đọc vấn đề là cái tư duy con người ta khi mà giải quyết các cái tình huống trong cuộc sống, thì họ cũng đề cập đến những vấn đề dường như họ cũng nói hào cảm ở trường những thể trí như kiểu trong phương pháp của ta, và họ nói rằng là ta hãy lập trình lại cái tư duy ngôn ngữ của ta bằng chính tự ra ta hình cảm hình tượng ra cái mũi cũng như cái ảo cái hướng của ta một cách rõ ràng, nó sống động, sau đó ta tự nói chuyện với ta thì cái con người thứ hai của ta nó sẽ đồng hòa đồng vào với ngài để ý thực hiện với nhé. Thì cũng như liên quan đến cái đoạn vừa ta đọc thì cái số người thứ hai đấy thì nó có khả năng thật chiến
từ cái đoạn vừa rồi thì ông có rút ra được cái gì ở trong đoạn vừa rồi ông mới nói không?
Cái đoạn này nó đòi hỏi những lời mà vấn đề đấy không phải biển đảng, là vấn đề người tu tập đấy, là phải thật buông thả thật nhiều cái cuộc sống đời thường thì cái tài chính mới phát triển được. Nhưng mà để thực hiện được cái tài chính tức là tính phân biệt, chứ tôi nói là tính trực giác, để đạt được đến cái điểm mà cái tài chính như trong đoạn vừa rồi nói không phải dễ.
Cảm ơn anh. Nãy giờ đó tôi vừa ăn vừa đọc, tôi vừa nghe đọc đó, thì là tôi cũng thấy có cái đoạn nói rằng là mình dùng lý trí để mình xóa ảo cảm, chứ không phải là mình dùng trực giác để xóa ảo cảm. Tại vì ở đây tôi có nói rằng là nếu mà dùng trực giác thì lại gặp khó khăn hơn đó, thì mọi người có ý kiến gì vấn đề này không? Tôi góp chút xíu là như thế này, ví dụ như là mình cho rằng là cái ảo cảm nó sinh ra, nếu mà mình so sánh được cái chuyện Tây Du đó, thì cái người mà chỉ được cái ông chưa bắt giới, ông Sa Tăng, thì không có phải là ông Đường Tăng mà chính là ông Tôn Ngộ Không. Đó, thành ra cái thể trí nó rất là mạnh và nó có thể kiềm chế được những cái thể thấp hơn. Thành ra ở đây nói là phải dùng thể trí, chứ còn nếu mà dùng ông Đường Tăng thì mình coi như là thể trực giác đi, thì ông Đường Tăng lại không làm được. Bây giờ anh ai Minh Văn có ý kiến gì không?
Thì nói gì ở đây cái vấn đề ở đây nó đang dùng cái thể chế, dùng cái thể chế, cái thể chế là họ ở đây thì cái vấn đề cái ảo cảm thì nó có thể nói là nó liên hệ đến cái hạ tướng mình gọi là cái cảm biệt trí, cái ảo cảm và cái thể cảm dự thể của mình. Nên mình nói chính xác nó là cái thể dưới đất của mình.
Ủa, cái gì? Cảm
là
cảm
là cái cảm dự thể là cái thể dưới không, là chứ không phải là cái thể tiết. Đó, nói về rõ ràng vậy đó.
Đúng vậy.
Đó. Nhưng mà mình đang sống ở trong cái cõi thường thường đa số như là đang sống ở trong cõi dục giới đó mà. Hoặc là cõi trần, hoặc là cõi mà thể phát ra cõi vị thái nữa. Đây tôi nói cõi vị thái là sao? Bởi vì chính cõi vị thái nó là cái trung gian để mà nó nối tiếp giữa cái hai, giữa cái thể xác rồi cái thể dưới và cái hạ tiến của mình. Cái quan trọng của cái cõi vị thái là bởi vì cái chất vị thái nó có cái nhiệm vụ mà chuyển khi mà chuyển đi đó, nó thành ra nếu mà không có cái dùng vị thái này á thì cái tình cảm của mình cũng không thể biểu lộ trên cõi trần được. Nó quan trọng đến cái chuyện thái rồi đó. Nên mà sau này để bị anh với em mà tu lâu rồi, anh với em mới thấy rằng cái đường mà tôi nói sẽ có thể là đúng. Bởi vì nếu không có cái chuyện thái thì cái tư tưởng của mình không chỉ đi được.
Tôi lặp lại cái này nha, là để mình nhắc cái vấn đề ảo cảm đó, biết chưa?
Ở chính cái chữ thái này là mâu giới đó. Mà nếu mà không có cái này thì ảo cảm cũng có nữa.
Không phải đủ rồi nha, đủ rồi, đừng đi lặp lại nó đâu rồi.
Chính là nó di chuyển đi ra nào. Do đó mà cũng chính nó tạo cho con người ta cái ảo cảm này nữa. Nó quan trọng là nếu mà không có nó thì không đâu có ảo cảm.
Anh hai ơi, ảo cảm nó tôi phải để nghĩa, con cứ nghĩ tôi đi ra là yêu cầu anh nó nói bù gì thái.
Nó không có cái dự án này thì nó không có dự chuyện này. Vì lý do đó, mình nói dùng cái hạ chính hay của mình là để kiểm soát cái ảo cảm này thì còn có tiền còn phải coi lại. Chưa chắc gì mình kiểm soát được. Bởi vì nếu mà không có cái môi trường này, dự án này thì nó cũng không chuyển đi được. Mà không chuyển đi được thì làm sao mình kiểm soát được. Nó liên hệ đến đó, tôi mới nhắc nhở. Bởi vì sau này chung lâu rồi anh em thấy cái sự quan trọng của cái vị thái thể, cái vị thái hình, hoặc là
anh hai ơi, sao anh liền đi ra, anh quay nói đi nó lại có một câu à, mà qua đi
ông cứ nói vậy ra để mà nhắc nhở. Nghĩa là các bạn mà muốn mà kiểm soát đó thì phải coi chừng nó vậy đó. Đó, coi chừng cái
anh này, anh làm cái chất vị thái của tôi nó bùng lên rồi.
Đó, thành ra bởi vậy thành ra người nào dị ứng thì coi lại coi chừng là
văn ý kiến rồi anh văn văn đi đâu mất tiêu cái gì anh văn nãy giờ văn mua hơn nhiều thế bây giờ nhờ anh mình đọc tiếp cho anh đoàn nữa nhé.
Ta hạ cảm đến các tâm cảnh vị thái đạo lực. Bây giờ chúng ta xem xét cách thức và phương tiện để chứng đức đạo lực và để tình phát được thành người của mắng lực và phóng tần. Có thể thấy được toàn thể câu chuyện về ảo lực tăng sâu nói trên cũng có thể thay vào câu trên có thể không hoàn toàn đúng, tuy nhiên cũng đủ có đủ chứng minh để biểu biện hộ cho lời phát biểu rằng ảo lực chính cái cách mà học và được nhận biết chỉ được giải ra khi người ta trên nẻo đạo bắt đầu bằng con đường bị thay thay nọ. Con người luôn luôn ở vị trí mình được, nhưng ảo lực nếu mình rất nỗi khó khăn thì trở nên như thế khi nhận biết và sự nhận biết này không thể xảy ra trong các giai đoạn tiến hóa ban đầu. Trên nửa đạo người ta bắt đầu xem xét và tìm thấy các hậu quả của lực, người ta thấy chính mình vẫn đang là lạ nên vượt qua các nguồn thần lực. Con người bị lôi cuốn vào một mà hoạt động nào đó trong các lĩnh vực được kiểm soát và thể thế giới của lực trở thành chân giả được nhận biết một cách rõ ràng đối với người tìm bản thân chân đấu. Những gì lý do này mà tôi nói rằng ảo lực là một khó khăn nổi bật của thể ý thái. Vì liên hệ với ảo lực chúng ta đang đối phó với các lực đang tuôn đổ qua bảy khí lực của cơ thể và tất cả hay vào một số bí lực tạo ra các phản ứng và hiệu quả đáng mong muốn hoặc tai hại. Những nên cần hiểu rằng mọi điều nổ trên mọi tâm cảnh đều là điều kiện của lực. Nhưng các lãnh vực mà tôi đề cập ở đây dưới tên gọi là ảo lực đều là các năng lực không được kiểm soát.
các trung lục không được hướng dẫn này đang tỏa ra từng lãnh vực hoạt động của Parana và từng lãnh vực tiềm tàng của chính Phật sắc. Các lãnh vực này nối xuống cho người vào hoạt động sai lầm và đo phân cho người ấy bằng một thế lực và hậu quả và suốt các tình huống mà con người hoàn toàn không chống đỡ được. Con người là nạn nhân của lãnh vực của số đông, ẩn dấu trong hàng ngã hoặc trong thế giới và những hoàn cảnh xung quanh mà những cái chính mình trong đó. Khi sức mạnh của hào lực được ra tên vào tình trạng của hào cảm và cũng là hào thường của đệ tử chính hóa nhiều cần thiết, biết bao nhiêu này là thấy được sự khác nhau hoàn toàn giữa ba mạng tình lừa này. Cần nên nhớ rằng khi chúng ta dùng từ tình lừa là chúng ta muốn nói tình lừa theo quan điểm linh hồn, người tình bảo và học cách và trời đất phải hào thường, hào cảm và hào lực. Muốn làm được điều này, chúng ta vừa các phương tiện để vượt thoát, đó là thực ra, giác ngộ và linh hứng. Vấn đề hàng được trở nên phức tạp với sự kiện mà trên cõi trần cũng như trên cõi tạm dục mà người ta đến nay người này cũng được hiểu rõ. Bạn phải đấu tranh với các cặp đối hợp, các cặp đối hợp này sẽ có bản chất khác nhau ở một vài phương diện so với các cặp trên cõi tạm dục. Xin quán trần, bằng câu này tôi muốn nói đến các tâm cảnh thứ sáng của quán trần, nơi mà người ta trải qua kinh nghiệm về sức mạnh tình lừa và hào lực, có sự đáp ứng của mãnh lực của cõi giới bên trong của hoàng ngã và các năng lượng xưa cũ của chính vật chất, được mang lại như các mầm mống tiềm tàng từ một cái dương lại trước. Có lẽ các bạn sẽ hiểu rõ hơn nếu tôi nói ra sự thực về hào lực như sau. Tất tức vô chất nấm nằm của cuộc sống xa lạ khi bị tách ra và không ở dưới sự kiểm soát của linh hồn, được phối hợp với dòng tinh khí xà ra lao trong phạm vi ảnh hưởng của phòng ngã, lúc bấy là trở thành các dòng thần lực mạnh mẽ có điều kiện tìm cách hiển lộ ra ở cõi tầng qua trung gian của bảy khí cửa thân cải tác các mãnh lực hay xung lực này cộng với tinh khí xà ra lao có tầng tạo ra thể ý thái của lời chấn đúng hóa và thường là kẻo thần nhân. Sau đó điều hiển nhiên là biết bao nhiêu người chấn phát triển trở thành nạn nhân của năng lượng quần chúng thuộc loại tất chấn, bởi vì thể ý thái của ý đáp ứng với và thu hút năng lượng cho đó từ một mạng và ra ngang xung quanh ở đó. Cho nên khi có một sự định hướng rõ ràng và có sự tiềm tính cao siêu hoặc là do tâm được định hướng và giải trí tâm trang lấy đạo, hoặc sau đó là dưới hình thức là kết quả của sự kiềm chế của linh hồn dùng. Câu này sẽ quan điểm của tâm lý học. Được tập trung trong thể lý thái của cá nhân, năng lượng lý thái này đi qua ra hai giai đoạn trước khi tới giai đoạn của con đường đại tử. Một, giai đoạn mà năng lượng lý thái đồng hóa với mãnh lực thứ hai mà tôi đã nói đến, đó là mãnh lực truyền tài dưới dạng vật chất vật sự. Năng lực của chất lượng nguyên tử như vậy ta đã chủ hòa và phá trận rõ ràng. Năng lực này tạo ra phàm ngã hoàn toàn phù hợp với các tinh lực bên trong giải ra từ cõi sinh khí và ra ra, nên có liên hệ đến toàn thể những người chấm chứng hóa hay là từ cõi cảm dục sắc kém, nên có liên hệ đến kẻ chấm chứng hóa hơn hoặc là thường nhân. 2. Tuy nhiên, vào lúc mà sự kích ứng bên trong hướng về có các giá trị cao siêu xảy ra, nếu là lực như cái hay sinh lực sẽ đưa tới xung đột với trạng thái tập của con người, tức thể xác tạm trượt và trận chiến của các tạm đối tạm hợp sắp xảy ra. Thật mẹ, vì thú sinh nhận ra rằng chính trong giai đoạn này mà tầm quan trọng được đặt vào trạng giới là sắc thân, và các yếu tố tư thế như là hoàn toàn biết cuộc sống độc thân hăng tay và sử dụng vật chất cá nhân và nghệ thuật thân thể. Các thế giới độc này nhập tiền thế sự sống vật chất sức biểu độ tốt nhất của ngôi ba ngôi thánh thần có thể được bù đắp là con người được tự do để tranh đấu thực sự với tất cả đối hợp. Trận chiến thứ hai này là bãi chiến trường thực sự và diễn ra trong thể trọng việc giữa tất cả đối hợp. Vốn là đặc trưng của thái dương hệ chúng ta cũng như các đặc đối lập với cõi trần là đặc trưng của thái dương hệ trước. Theo một khía cạnh đáng chú ý, trận chiến của các đặc đối lập trên vòng phần ốc sắc trong đó có thể ra với hai trạng thái không liên quan của nó. Có thể thấy được xảy ra trong giới động vật. Trong khi nói này, con người hành động như là các tác nhân nếu đạt vào tác động và được phần hóa vốn bị sơ xuất để phù hợp với sự sinh sôi của con người năng vận động cho nồng nồng các vô sinh trong con đường của chúng ta với vấn đề đặt nữa là sắc này biết tiền của chúng dẫn qua ra qua trung gian của thời gian bằng thực và tác động được vị thái đồng thời ra cái này một tạo thân cao siêu đỉnh của nội dương đại giải ra cho họ kinh nghiệm mà chúng ta gọi là sự quát kết thú thần người trong đó hạt giống của phần đã được nhớ và trên đã chính thể của con người tức là ngu cơ trang trạng thái cao của linh hồn bắt đầu thế sự tạo ra tính tình hội nhập tuy nhiên của con người mà chúng ta gọi là điểm đạo hãy suy ngẫm ra điều này khi mà chúng ta đang đến điểm đó trong lớp sang đến ngoại của mình khi đó thiệt thường nếu phản đã là một nhu cầu cấp bách như tóm tắt lại của cuộc sống riêng của nhân vật chính nước kia với cả nối hợp thấp nhất và bây giờ bắt đầu giữ lấy lọc cho giải pháp tạo cho của mình xin mừng nhận.
Vâng, cái đoạn sau này thì họ nói về cái gọi là ảo lực. Tại vì mình có ba thứ: ảo tưởng, ảo cảm với ảo lực. Ảo tưởng thì tất cả những cái từ suy nghĩ sai lầm của mình, còn ảo cảm đó là những cái tình cảm sai lầm, những cái điều mình thích thú hay say, ví dụ như là những cái mốt chẳng hạn, những cái mốt người ta thích cái này thích cái kia, hay là những cái cảm giác cảm tưởng mà nó nguyên một cái đám đông chẳng hạn, đều có cảm giác như thế, đều thích thú của một thứ, thì tất cả những cái đó là ảo cảm. Còn ảo tưởng là những cái tư tưởng sai lầm. Thì bây giờ đoạn này nó đi đến cái ảo lực. Ảo lực này nó có tác dụng lên cái chất khí thái và nó liên quan đến cái năng lực để mà thúc đẩy một con người. Thì cái chất khí thái của cái mọi người và mọi tạm nhân xung quanh và của một người, thì nếu mà tất cả nó đều thuộc loại thấp thì nó sẽ gây ảnh hưởng lẫn nhau, và nó coi như là phù hợp với cái người đó, cái trình độ tiến hóa của người đó. Thì nếu mà tất cả mọi người xung quanh đều cùng một loại với nhau, cái đoạn này tôi đầu tôi hiểu là khá như vậy.
Bây giờ nó thực sự nó lên quan quan cái vị thái là quan trọng nhất.
Cái này là ảo lực
tức là cái thao vừa đó, cái vị thái mà nó đang bao trong cái đất của mình. Trong đó là thú rồi, thì những người mình còn giả mang đủ thứ, cái tinh lực những thắng mạnh lắm. Đây bây giờ tôi mới mà bước đi ra ngoài nước hàng như thế này là bởi vì người ta bị nhiễm cái tầm thanh tinh nhắn và tầm thứ tư tròn đó. Cái một người gia đình người ta số phận thợ săn cá, họ giờ là kẻ sát nhân không, thì họ đơn giản họ chứ là họ có thể là họ nó đầm khí chất của họ, nó đăng ký một nha. Còn bởi vì thì họ nói đến cái ảo là như thế là mình làm đây rồi, có lẽ chính về trà tỉnh nhắc nhở mình phải ăn chay đấy. Anh trai rồi thanh lọc, phải phát, phải giết cho nó trong sạch. Thì lúc bây giờ cái lực dĩ thái này nó mới có thể tránh tan những cái lực mà tính là anh tính cho nhà mình đó, trong gia đình của mình đó. Con cái vợ chồng cha mẹ mình đang sống ở trong bị cái ảo lực đó, là ảo lực là cái lực dĩ thái. Etheric pha mưa ấy. Quan trọng của chỗ này là tu, bởi vì đa số người ta chưa để ý cái này, rồi cái người ta có thường đó nha, chứ bởi vì thường đó đấy, bởi vì bên vùng lý học người ta sợ, người ta nghĩ là chú ý là cái người mà tôn cao không nên nuôi rồi xuống rồi ở chỗ này, là bởi vì cái lực lý thái nó mạnh lắm. Rồi nó nghĩ mình tính mình là bởi vì từ con thú mà mình tính quá là con vừa nha. Cái người mình có cái lực dự báo đấy, đó là ảo lực đấy mà mình không thấy. Bởi vì nó kinh nghiệm lắm, nó thì nhiều khi dự thái là cái cách này nó cao hơn cái bốn cái tư tưởng để hạ mình không để ý. Mình tu rồi mình thua, tôi nói mình nhắc nhở các bạn trẻ
nhớ.
vậy anh chị em anh mua cái khói quá ha, thì cũng tốt chứ, bởi vì anh mình có thể nếu mà mình tôn rồi mình đem cái tình thương của mình để mà mình chia sẻ cho nó là cũng tốt. Nhưng mà nếu mà mình rồi cái tình cảm của mình, cái tình cảm xấu mà cái tình cảm mà cái hồn vốn của mình còn á, nó cũng hút vô, nó cũng gia tăng lên, cái mà tâm thân tương ứng, đành khí tương cầu, cái ảo lực, đây là cái ảo lực mà cái cây ca nhắc đấy, đó, là về thôi, ngay tự nhiên lôi con thú vào đây quy tội cho con thú, lôi con thú nó phải ở gần mình, nó mai mốt nó mới tiến hóa thành người, chứ anh nói như vậy rồi bây giờ không ai nuôi chó mèo nữa rồi, bây giờ mai mốt đâu có những người từ thú tiến hóa lên. Thì đó thì tôi nói vậy thôi, thì ra thì nhà anh chị em có chuyện gì thôi, bởi vì chính cái này cái chơi cái ca nhắc nhở mà cho nên nữa là chưa trong ngành học cho tôi rằng như là sao cũng tưởng tôi cũng nhắc nhở không nên phóng như thú là chỗ này là bởi vì sao, bởi vì chưa có cái trình độ để mà mình có tình thương mà cho nó mà mình còn xấu quá ha, là chính là mình cho thấy như là chó anh chị em nuôi thú rồi có nhiều người nuôi chó nuôi mèo đánh đập nó. Thôi rồi tôi đi làm đâu qua như vậy. Thì nói là bởi vì cái khác người trong giàu thì khác. Nhưng mà người thì phải nuôi thú mà. Mà nuôi chó, nuôi mèo, nuôi người họ đánh đập nó. Thành ra hai đường đen mình tạo cái điểm tốt cho nó, mình đem cái điểm xấu cho nó. Hoặc là nó có khi nó thích mình đó, nên mình đánh nó tới từ sau này. Có những lý do đó mà trường hợp cái gì rồi. Cái đứt đầu chứ, rồi xuống mà hổng thủ nó bị chó nó cắn ra cho này.
Mới là đây giống lắm mày. Bây giờ tôi nghĩ là 95% là người ta nuôi người ta thương, còn 5% là đánh đập tôi chứ không phải giống như anh nói đâu. Ngày kia Đức Chi Na sẽ nuôi một con mèo đó, nhớ không? Bây giờ mình có thể trích ra từ cái đoạn này thêm ý kiến được nữa không? Ô, anh Văn ơi, tôi bữa nay không thấy anh Văn lên tiếng chút nào vậy?
Thực tài nó vẫn không thể buộc cho cái nguyên đầu xe.
Ồ, nhưng mà bây giờ anh nói chuyện được tốt rồi.
Nói chuyện rồi nhờ iPhone thôi, lấy cái iPhone không thể nào gọi được. Chị gọi tôi bắt vào thì mới nói được. Bây giờ đang làm
được cái đoạn cuối cùng nói về ảo lực thì tôi tóm tắt là cái đoạn ảo cảm này
đang lấy
từ trang 105 đến trang 111 xem.
Bây giờ đang làm trang nào? Trang 111. Rồi thì nói tiếp tục cái mới vào
bây giờ. Thì hồi nãy đó cái đoạn đầu á. Cái đoạn đầu thì tôi cũng có hơi chút thắc mắc vì họ nói rằng là muốn dẹp cái ảo cảm đi đó thì phải dùng cái thể trí, tôi không dùng cái hệ trực giác được. Đó, thành ra tôi mới bàn rằng là giống như là ông Tôn Ngộ Không đó, là ông trị được ông hai cái ông kia ta tăng và chúng ta giới, chứ còn đường tăng là cái hệ trực giác đó thì là không có điều trị được, không trị được mấy người kia. Thì đó cũng là mình chỉ ví con một cái nôm na thôi. Thì để mình phát triển ra cái đoạn này họ nói đó, tức là nói là mình phải dùng thể trí để mình phân biệt và mình có thể tạo áp lực để mà phủi đi được tất cả những rào cản. Tức là mình phải dùng cái trí phân biệt của mình để mình biết rằng là cái nào là ảo cảm, cái nào là đúng, cái nào là sai. Rồi đoạn dưới đó, thì nói về cái ảo lực ở trong này, cái đoạn này cũng bàn rằng là cái ảo lực nó gồm có những cái thể phách, tại vì lực này là nó thuộc về các tâm chân rồi. Mình có những ảo cảm là thể vía, còn lực thì là thuộc về cái thể xác của mình. Thì nó có những cái luồng thần lực nó đẩy đưa mình cái này cái kia. Thì cái thể phách của mình ấy, là nó là những cái hạt của những cái tầng trên. Thì nó có những cái hạt nó thuộc loại thấp. Và như thế thì nó cũng đi đôi với lại những cái thể cảm dục mà những cái hạt của nặng trược của cái thể vía. Thì nó có những cái sự thấp kém như vậy thì nó năng lượng sơ cũ, thì tôi có một cái nhận xét là ở đây con nhắc đi nhắc lại đến cái cõi thái dương hệ trước, giống như là cái thái dương hệ trước là một cái gì nó không được tốt ấy, cái còn lại của cái thái dương hệ trước, thì anh có liên quan cái ý kiến về cái thái dương hệ trước không?
Tức là trong đi học không nói nhiều về thái dương hệ trước, nhưng mà đại khái mình biết là nếu mà mình đã từ một cái thái dương hệ trước thì đến đây phát hiện tiến hóa hơn cái thái dương hệ trước rồi, mình đã học trong cái bài học của thái dương hệ trước rồi, mình mới tiến qua cái thái dương hệ này. Chẳng rõ thì không có nói gì về cái sự tiến hóa của thái dương hệ trước nữa là sao cả.
Chắc là nó cũng kém cỏi lắm. Thành ra những cái gì mà nó có vẻ như là không được tốt á.
Thành thử nói đến thái dương hệ trước á, tức là cái giải hành tinh, giải vũ tinh á. Nên đem coi là cái giải vũ tinh á. Thì lúc đó cái gần đó là con người có thể là con người chúng ta ở trên đó còn là trong tình trạng như là thân thú á. Cái giải vũ tinh
á. Tôi nghĩ cái nào thái dương hệ trước là không phải là cái giải hành tinh trước, không có lộn xộn như vậy được. Làm gì mà lầm lẫn những chữ rồi từ nghĩa nghĩ như vậy được, không phải đâu.
Có lẽ đây tôi nói vậy đó
không phải
giải hành tinh này nó thuộc cái thái dương hệ trước
không
cái giải vũ tinh đó cái giải vũ tinh của mình nó thuộc cái thái dương hệ trước những như là lúc đó nhân loại còn ở trong tình trạng chưa có thể chứng hóa
cái này là anh tương tạp rồi
nói lại đi trong con học bởi vậy nên thành ra khi mà cái giải vệ sinh mà nó là cái bầu trái đất của giải vệ sinh của cái thái dương hệ trước nó tan rã đó, nó qua cái chu kỳ mà cuộc tình đoàn trước rồi đó thì nha cái tất cả những sinh lực ở trên mặt trăng trái đất của giải vệ sinh trước đó, nó mới chuyển qua trái đất này nó thì cái những cái lực đó, cái lực của giải vệ sinh nó là nó có ảnh hưởng cái mình về tôi nói vậy thôi
nhưng mà cái giải vệ sinh trước đó, nó vẫn thuộc cái thái dương hệ này
đúng rồi. Tại vì tôi đọc ở một cái trang là nói là cái thái dương hệ của mình thì cái màu của mình là cái màu gì, màu của mình là màu lam, còn thái dương hệ trước thì nó là cái màu lá cây.
Thì có đúng màu lam hay màu xanh lá cây nó tương ứng với cái gì, cái gì, cái gì, cái
gì, cái gì, hình như là màu lam á, màu lam là nó đi với lại cái, đây nè. Hình như là cung số 2 đây. Cái cung số 2, màu tràm là cung thứ nhất. À không, thấy thân đèn này của mình là màu tràm. À màu lam là cung số 1 và màu tràm là cung số 2. Còn màu xanh lá cây là cung số 3. Đó. Mà thấy dương hình trước là màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây vàng cho dương là. Không biết không biết ở cái trang nào cho dương đi tìm. Nói chuyện nó để qua lúc khác thì bây giờ mà đi tìm thì lâu lắm. Để làm sao? Bây giờ...
Cái điều mình có thể biết một chút xíu là cái thái dương hệ trước hay là cái vũ trụ trước á. Là từ khi từ tiến hóa về cái... các nguyên lý, các đặc tính hoặc là cái giác quan á. Thì hiện giờ á, là giờ... mình nó ở cái thái dương hệ này là mình phát triển ra tất cả là ngũ quan, nhưng mà hai cái quan năng như là cái liếm và cái nếm và cái chạm đó thì nó cũng dần dần tương ứng với nhau đó. Thì như vậy đó là ở những cái thái dương hệ trước mình chưa có phát triển được đầy đủ cái ngũ quan như bây giờ, tức là mỗi một cái thái dương hệ nó có cái đặc tính khác biệt, ví dụ có những cái thái dương hệ nó chỉ phát triển về cái đặc tính về nghe thôi mà không có thấy. Thì sau khi mình phát triển xong cái thấy cái nghe rồi mình mới chuyển qua vấn đề là vị giác, ngửi, nếm và xúc giác vân vân. Thì ở trong cái tiến trình tiến hóa trời trời có nhiều cái vũ trụ, nhiều cái thái dương hệ nó tiến hóa bằng mình phát ra, nhưng cũng có những cái thái dương hệ nó chưa tiến hóa bằng mình. Đó là như vậy. Thì hiện giờ đó, mình ở cái thái dương lại này rồi mình chọn chỗ trái đất để mình đầu thai, để tiến hóa, mình học hỏi kinh nghiệm đó. Mà coi như là một cái bước khó khăn nhất để mà thành công, học hỏi được tất cả những cái điều thử thách kinh nghiệm ở ngoài ở cái bộ trái đất siêu hòa bảy cõi, thì coi như là mình tiến bộ rất là xa. Vì cái lý do đó là khi mình đạt tới cái tình trạng mà giống nhân tính thứ bảy, những nhân tính thứ bảy đó là hầu hết nhân loại trở thành là chân sư trở lên rồi, thế tôn trở lên là thứ sáu, thứ năm, thứ sáu trở lên rồi. Thành thử cái việc mà các chân thần mà chọn cái vấn đề đầu thai này, cái vật này là một cái, có thể nói là một cái hành động phi thường, bởi vì cái đất này là một cái có thể nói là một cái sự khó khăn nhất, một cái sự giam hãm của linh hồn nơi đây, những cái sự thử thách cam go mà đại đa số nhân loại khi đầu thai vào cái đất đều bị rơi vào tình trạng hôn mê, bị lôi cuốn bởi vật chất, sống xa tinh thần. Đó là hiện giờ tình trạng của đại đa số nhân loại bây giờ đang trải qua. Có một số nước rất có thể vượt qua cái đó, hoàn thành cái nhiệm vụ trước khi đầu thai khỏi trần. Số đó là có thể tự nhiên vào các vị chân sư Bồ Tát vân vân, nhưng mà số đó thì còn rất là ít so với bao nhiêu tỷ nhân loại đầu thai, và bao nhiêu tỷ còn là những bệnh bầu vô hình khác, thì cái thành phần mà còn mà đã đạt được cái trình độ tiến hóa thì coi như là rất là nhỏ. Tôi cho là chưa đến được một triệu người, và trong ngàn là cao. Rồi bây giờ thì nó tiếp tục.
Bây giờ mình tạm ngưng cái chỗ này ở đây nhá. Xong rồi mình sau phần khác, bây giờ còn 10 phút này.
Chỗ này là trang mấy rồi?
Chỗ này chắc là trang 111 hả? Hình như là học cái trang 113 rồi, 113 rồi, 114, học cái đầu trang 114 rồi.
Để đưa ra một sự khác quá rộng lớn thì nó
không có được cùng mình. Vâng, tức là học tới để đưa ra đó, lần sau là mẹ học thì đưa ra 114. Nhưng mà nếu mà người rảnh về nhà đọc lại cái đoạn mà mình vừa nghiên cứu để xem có cái gì hay ho trong đó. Bây giờ mình sang qua giáo lý di truyền, trang 594. Để mình đọc dùm nhé, trang 594, con số 7.
Trong những kỳ vong, linh hồn chúng ta ở trên cõi sắc thân nó bị thể phách, nhiều biến chất. Toàn thể sinh nhiên sinh động và dường như bất sinh động này phát triển trong tay vào lối kiến đặc tính của mình, từ cỏ cao, thực nhiên có cách. Con số 7 khi được áp dụng trong môn từ nhóm chất nguyên vừa được đề cập ở trên tảng án chỉ 7 thực thể, mà còn án chỉ 7 nhóm hay 7 dàng như đã được chúng tôi giải thích trước đây. Nhóm cao nhất như vậy, thần quyền do thân thể đầu tiên của thực tế sáng tạo mang tính sinh ra, nó biến thành nên có 7 nhạc, nghĩa là họ được phân chia thành 7 dạng giống như các vị tổ phụ ống chiếu đang con người trình thực đầu tiên. Bản chất thứ năm là một bản chất rất thần bí vì nó đứng lại đến kể trên địa ngũ ra, tức là ngôi cao năm cánh cơ địa cho con người ở Ấn Độ và ở Ấn Trọng Lĩnh. Vị truyền như này có những lại đến trong cá sấu và lên trú ẩn của các nào mà tròn sao như. Nhưng trong cá sinh tinh học Ấn Độ, những cái từ này có thể thay đổi vì cung sinh người của hàng đạo vốn được đoạn Makara lại được dùng một cách tùy tiện là xã hội. Chính quý này đã được giải thích bằng nhiều cách khác nhau về mặt quyền lý, như sẽ được chỉ dẫn sau này. Ở Ai Cập, người quá cố được tượng trưng bằng ngôi sao năm cánh, các đỉnh của nó tượng trưng cho tay chân của con người, được chứng minh một cách biểu tượng là đã biến thành con xã hội. Theo ông Vira Masai, thì phần thời gian cách nhất hay cách khác hay là cái thứ bảy thực sự là một con rồng chỉ có phải là con cá sấu, điều này đã được chứng minh rằng nó thuộc lại quá trí khôn, vì này chính là trong dầu ý chết hai mana linh hồn của con người có trí nguyên khí trí tuệ có tích hợp ở môn của chúng ta. Nó được gọi là nguyên khí thứ năm trong tình vong tinh hay trong quyển như thế. Người ta nói là người quá vãng được thần linh hóa đến khí hiệu của một đấng cao cả có dạng sắc ướt tới đầu cá sấu. Ta là con cá sấu điều khiển từ cả, ta là vị thần cá sấu chủ trì linh hồn mọi người dưới sinh thế. Ta là thần cá sấu sẽ ra đến với mọi người sự chết xác. Đó là vừa ác chủ việc hủy hại sự chân sạch của linh hồn thiên nhiên khi con người đã được sự hiểu biết về điều kiện và điều ác. Nó mới ám chỉ những vị thần xa lạ của khoa học thần của học. Trong sau tốt là người củng cố và sự nhắc lại chức lý của Phật giáo lý truyền vì nó ám chỉ nguyên khí thứ năm tài trí. Hay nó đúng hơn một cái phần thiên nhiên nhất của nguyên tài của trí tài này. Khi sau khi con người từ trần nó sẽ hòa hợp và thân ma bố đi được chân ni này thấu nhập và hợp chất với chân ni này vì có kinh rằng một trạng thái sinh phúc là nơi trú ẩn hay gọi hay là cõi của đức cố cha đức cố con hay là từ phụ và hiếu tử như do đó nó là cõi sinh phúc của chân ni. Trong tử vong thương người quá vãng được chứng minh là nhập vào cõi thiên đàng với đấng cao cả thôi sức và sắc đội trong đó như là một linh hồn chân tật. Người chết nói như vậy, các cái hình ảnh của chúng ta cũng như nhiều kẻ khác biến dạng không ngừng. Ta biết chân này, ai biết được chân này thì sẽ có được tất cả những mạng hình ảnh sống động biến dạng công thức khác hoặc khi đề cập tới cái đề toán là quả duyên truyền chết hay là chứ thể liên hồi chân ngã vĩ tử. Người ta cô nói với quả tim của ta, quả tim tình thức của ta vốn là như cầu đối với sự thay đổi hình ảnh của ta trước vị thần nên toàn người đừng tắt lạc khỏi ta như chính là phàm nhân ở trong lòng ta là người bạn thiên nhiên đã trông non xác thịt của ta. Chính là trong cõi tin rằng là cái mặt bí mật này được vô khí đó là chân nguyên bị phàm nhân hào ảnh quen đấu là con cá sấu của ta, con của người Ai Cập, điều kiện của ta nguyên đồng chất hay là tan thả chuộng của con người tức là chân thần thiên nhiên ăn ba linh hồn thiên nhiên như vi và thậm chí ba lát. Một trong những sự là cái ý nghĩa thực sự mà từ bí ẩn của ý nghĩa tôn giáo này của người Ai Cập thì không có cái gì con cá sấu là bậc đầu tiên chờ và đón nhận các tiên ở như phía đất của mặt trời buổi sáng. Thế là chẳng bao lâu sau nó được dùng để nên cái khóa sức nóng của mặt trời khi mặt trời mọc, vừa là giống như là việc linh hồn thiên nhiên đang làm linh hoạt các vị thần linh đến với thế gian giữa nhân mạng. Từ đó mới có khoa học về chuyện họ tình thường này. Một xác ướp có một đầu cái cấu đã chỉ cho biết rằng đó là linh hồn xuống thế gian. Trong tất cả những tài liệu bằng giấy chỉ vào cổ kia, con cá cấu được gọi là cơ đất. Cái thứ bảy còn nói về mặt nội môn nước tượng tinh nguyên thứ tư năm và như chúng tôi đã trình bày. Khi Ramaster chứng minh rằng con cá sấu là linh hồn thứ bảy, linh hồn cá sấu gốc con số bảy linh hồn. Ngài như chỉ mua hình ngay cả nói về mặt sinh truyền cõi thiên đàng cũng là nơi trú ẩn của đức chúa cha, đức chúa con và xem chính là thần hết. Sau đã phục thù cho cái chết của cha mà ngài Osiri. Sau đó ngài đã trừng phạt tội lỗi của con người khi con người trở thành một linh hồn không hóa thân. Như vậy người sẽ được thánh thiện hóa đã trở thành vị thần xem này sẽ đặt múa ở thánh đồng an vô thánh đồng múa mình thứ như là trên trời. Nghĩa là ngày gặp lấy sự khen trở ra là sự tùy và vì thánh đồng này mà lên xuống ẩn ở trên trời à, có thiên đàng chỗ ở có vị thần linh ở đó người chết được ban cho lúa mì thức ăn của sự trung bình thiên nhiên ngón thứ năm. Các vị xuyên tầm được chân như là hàm chức bạc tính nữ được nhị yên của cả hai phương diện tâm linh và thể chất của vũ trụ. Có thể nói đó là lĩnh vực của ma hát hay là trí tuệ của vũ trụ về tính chất nhị yên của con người tâm linh và thể chất. Bởi đó số năm của nhóm nhân như thành người liên kết nó đã đến với thân mặt đấy là thân thứ người của vòng hoàn đạo.
Cảm ơn.
Vâng.
ông Văn có bàn gì về cái con cá sấu này không? Tự nhiên con cá sấu này nghèo quá.
Chỉ cái đọc cho em đọc lại cho đầu đi. Cái này là bảo tượng biểu tượng của bên Ai Cập giáo.
Nếu mình đọc cái gì không vậy?
Nói được tôi nói nè.
Ai nói đi.
Ở phía dưới chuyện coi lại nha, mấy cái tiếng Việt mình đọc tiếng Việt rồi cái đen là mình không biết cái gì còn kìa. À, mình phải coi lại tiếng Anh. À, tiếng Anh nó có thể mình gọi ý là người cái hay lắm. Chứ để như bây giờ mình biết là mascara là cái gì.
Có phải đánh cái chữ mascara lên mở mình đang cái mắt cho đi chơi rồi mình không biết được ngày hay dở nha.
À, nó cho ra nó thuộc cung hoàng đạo, khí hiệu cung hoàng đạo. Nghe không? Ở đây cái đoạn này hồi nãy anh Minh anh đọc anh đó là cái từ cái con số 7 đó, bắt đầu từ con số 7 thấy không? Bắt đầu từ con số 7 đó, hồi nãy anh đọc bắt đầu từ con số 7, nói là cái hệ thống của các vị thần, các vị thần đó. Các quyền, cái hệ thống các quyền nói về các vị thần đó. Mà các thực thể nữa, gọi là bãi cái thực thể ở trên trời đó, chứ không phải không? Bãi cái thực thể trên trời, bãi cái nhóm thần linh trên trời, không? Mà cái nhóm cao nhất đó, để lại lại mình coi cái nhóm cao nhất đó, là mình lặp lại để cái mới qua cái cấp được thế nào. Trước hết mà qua cái bậc thế nào mình phải coi lại nói về cái gì thật thì nó trên trời đó. Thì nó cái nhóm mà cao nhất của các vị thần ở trên trời nói là cái các vị thần mà Asura hồi xưa người ta nói là không phải vị thần là ma quỷ thôi, nhưng mà thực ra
cái là cái một đông la này á,
cái xưa đó là vị thần rồi
đang về đây
đúng với cái điều từ mà chứ mà nếu mà tôi nói sai thì ra tính bấm của cái Asura nó không phải là ma quỷ mà bởi vì nó không phải là thần, gọi là không phải là thần, vậy đây không phải là vị thần, nhưng mà nó có hình dáng như là vị thần người ta. Asura là con cái của đức thần ấy sáng tạo Brahma, là do cái thể xác của ngài, là do cái thể xác đầu tiên của ngài nó là bắt ra nó Asura, thấy không? Từ cái đó nó mới bắt đầu qua cái cấp thứ năm là nói về cái mở cung và đạo, thì nói về những cái hình dáng biểu tượng của tượng trưng cho các vị thần đó, các vị thần đó, nghe ta Makara này nó có thể tượng trưng các vị thần mình phải học theo sau đó ha. Các vị mà không phải thần đó thì nó còn nó là cái chuyện này còn vấn về ở trong cái nguyên tố của đức thượng đế sáng tạo, nó ở trong cái tình trạng còn ở trong tình trạng thất nguyên, nghĩa là chính các vị thần này mới được phân chia ra thành các vị, cái thần là các vị mà thần vị tinh nó đi tới rồi nè, thần vị tinh nó tên mặt trăng, sao vị tế rồi vận vị tế thần cái vị sao vị tinh thần nó có bản nhóm rồi. Đó, khi mình biết được cái này rồi thì lúc bây giờ mình mới thấy cái cung hoàng đạo của cái phương Tây á, họ căn cứ từ các gì có cái nhóm thần linh này ha, vì lý do đó mà cái thứ nhất là cái cấp mà tìm có thể là cái order này là cái tiền sáng tạo thứ năm á, về cái nguyên lý học đó ha. Thì nó có liên quan đến cái ngôi sao năm cánh của cái tiểu vũ trụ gọi là Metropolis Pentelon ha, là cái ngôi sao năm cánh của tiểu vũ trụ, thì nó tượng trưng cho nghĩa là nó liên hệ đến con người của mình. Cái gì sáng tạo cái tâm này là nó liên hệ đến con người của mình nhiều lắm đó, nhưng mà ở Ấn Độ họ với Ai Cập á thì người ta coi á. À, bởi vì ở Ấn Độ với Ai Cập người ta đã khám phá là cái kỳ sáng tạo này nó liên hệ đến các vị thần ở trong không gian của mình, cái nhóm thần linh bảo lớn vị thần linh ở trong không gian của mình. Đó, thành ra cái cái kỳ sáng tạo thứ năm này nó liên hệ đến cái ngôi sao, cái biểu tượng mà ngôi sao năm cánh nó về cái tính vũ trụ, là tức là tượng trưng cho con người của mình. Và Ấn Độ với Ai Cập thì người ta coi cái kỳ sáng tạo thứ năm này là như là các vị thiền nhân đi ra đi. Các vị thiền nhân, cái này là Ấn Độ với Ai Cập thì người ta coi cái kỳ sáng tạo thứ năm ra con người này nó liên hệ đến các vị thiền nhân đi ra đi, coi Việt Nam như vậy thôi. Cái Việt Nam như các vị thiền nhân thì nó liên quan đến cái biểu tượng con cá sấu vô cô đeo vô cô đai rồi nó ăn. Mà cái nơi ở của cái con cá sấu này thì nó ở trong cái cung gì, cái cung này là cung ta ra đi câu lý sinh, cái cung này là cung gì?
Nam Dương, cung ta ra đi câu lý nghĩa là
cái nhân loại của mình á, trong đầu tiên theo cái này là cái việc hành hợp á, thì con người của mình nó cũng phát xuất từ cái con cá sấu này, cái biểu tượng con cá sấu của người Ai Cập và người Ấn Độ. Mà người Ấn Độ và Ai Cập, người Ấn Độ thì người ta coi cái biểu tượng con cá sấu này giống như là cái biểu tượng của các vị thiền nhân, cái vị thiền nhân.
Thì á, đừng là các thiền nhân lấy con cá sấu qua ghê quá rồi hả?
Thần họ mạnh, nhưng mà con cá sấu là thần đấy ha, kể như thần đó, chị coi đó đi. Người nào còn nó mà con cá sấu trong cõi trần mình á, nhưng mà trong trần nó là một vị thần đấy. Chứ không nên lãng đâu, bởi vậy thành ra nên người ta mới lấy cái biểu tượng con sấu này nói cái nơi ở của nó, trên rằng đạo nó là Capricornus, thấy không? Và ở cung nó,
Nam Dương.
Mà cung Nam Dương đó, thật vậy thấy không? Cung cá sấu là nó thuộc thần, nó thuộc về cái biểu tượng thần linh đâu, chứ không đơn giản đâu, thấy chưa? Vậy thấy học với cái tiền chúng ta phải mới thấy nghiên cứu qua việc chuyên tinh học, chuyên tinh thuật á, thì những cái biểu tượng kiến diệu cung hoàng đạo nó liên đến thần học. Mà hãy có cái thần học thì nó liên hệ đến cái sự sáng tạo ra cái con người đầu tiên của mình.
Tôi thấy trong mấy cái hình ảnh của Ai Cập này xưa ai vẽ mình người đầu cá sấu
nữa lắm. Nó cũng được thành học đó. Thì nó là nhưng mà nếu mà ai cho mà học với cái chuyện sau này rõ ràng học về cái pha mà kia bằng và sinh lý nên chuẩn học đó. Anh đang gọi học nên chuẩn học. Thì anh cho anh ta thấy cái mình có mình người mình đầu cá sấu nó là cái biểu tượng căn chuẩn thứ ba của mình đó. Đó cũng như con ngân sư nè, mình người mà đầu sư tử nè, hoặc mình sư tử mà đầu người đó, đó. Thì đó là cái học cái này thì chúng ta mới khám phá cái vấn đề cho cái biểu cái ký hiệu cung hoàng đạo nó liên hệ với con người nhiều lắm, vì lý do cái này thành ra cái pha kim tinh thực, pha kim tinh học có cái nghĩa cao siêu lắm, nếu mà người ta nghiên cứu kỹ hơn. Người ta thấy mà người nào giả tỉnh như trường hợp mà hồi trước mà trường hợp những điệu ổng thanh gia á, ổng thanh gia giờ tí ha, rồi ngày tí nè ha, rồi tháng tí ha, rồi năm tí, nghĩa là tính quý đặt nhau được cũng được, không tính quý đặt ra ngoài vua rồi chưa. Đó, thành ra nó liên hệ đến chuyên tinh học, để cho tôi nói vậy đó, chuyên tinh được không? Cái này nó hơi người qua chính trị lên. người ta coi sử dụng nó cái biểu tượng mà là ngôi sao, là ngôi sao năm cánh hay không, ngôi sao năm cánh mà những cái cánh, những cái con sao thì người ta coi như là tinh cảnh của con người nè, là nó cũng được cái biểu tượng, nó cũng được cái biến thành ra cái biểu tượng một con cá sấu nữa. À, nó cái vấn đề tử thư ai gặp đó nó có cái đầu này. Bởi vì anh em không vô cái tiền chính là cái chìa phá, chính là cái chìa phá để chúng ta khám phá những giáo lý biến tiền của các nền tín ngưỡng khác, mà chính là trong cái nền tín ngưỡng của ai Phật giáo. Chúng ta học cái này là chúng ta nói đi, cái người ai Phật giáo cái họ ớn cái gì đó hiểu rõ quá. Cái con sao, khi mà nói cái con cá sấu là mình nghĩ ngay đó là cái biểu tượng của người ai Phật, để mà chỉ cho cái người lá dạng á, nó tự tin cái người lá dạng. Còn cá sấu đó đó, thật ra anh đem mà còn qua cho có nghiên cứu qua ai Phật giáo, anh đều thấy rõ cái điều này nó hay gì, nó là cái chìa khóa. Bởi vì không nhìn hồng nhìn nó là cái kho tàng minh kiến, những hạt ngọc nó rất quý lắm. Mà có thể là cái lớp mà nhân loại hiện nay họ còn đang sống trong sự vô minh, họ không biết gì trò chơi á. Bởi vậy anh đi anh sẽ thấy là tương lai á, những lúc mà học toàn là nói rằng tâm tương lai nhân loại là tiến hóa rồi thì giáo lý lý tiền này kia sẽ trở thành là cái môn học tâm thức để giải cái nhân loại. Nó là cái nền văn hóa, cái văn hóa của toàn thế giới của mình ấy, sau này sẽ được áp dụng để mình giải cho người ta, để mà người ta thoát khỏi sự vô minh. Chứ người ta học á, bây giờ ở bên Mỹ thì học để làm có tiền giàu có thôi à, chứ không biết gì hết á, cũng dốt mà. Hoặc là bên Anh cũng vậy, bên Nhật cũng vậy, tôi không biết gì sợ trơn à. Ấn Độ hay Trung Hoa rồi toàn là dốt không à. Tương lai nhân loại là phải cách mạng Phật giáo tiên tri giác, và cái giáo lý không học sẽ được thảo được giải lên trên các học đường, chứ không thể nào bởi mới nhất bây giờ mới gian cho người ta thoát khỏi sự vô minh là điều này.
Thôi em đi về chủ đề đi em, chứ lan man ra ngoài nhiều quá.
Đó thì đó cho nó nhẹ hơn nữa thì cái chơi vậy thôi, nó chơi xong rồi. Đó rồi còn cái nữa đó là cái bên tưởng thư của Ai Cập. Còn cái mà cái tự cái anh em không có nói tự thi chưa, tự thi của Tây Tạng không có, nhưng ở đây á người ta nói đến cái vấn đề là cái từ mà nó tự trên trên mà là cái trí của con người nữa. Con cá sấu cũng là biểu tượng cho cái trí của con người, cái mẫu của con. Bởi vì anh em coi là cái con cá sấu, con cá sấu nữa là nó khôn ngoan lắm, mà là vì sao? Khi mà nghiên cứu qua cái vấn đề con cá sấu này rồi, chúng ta thấy là cái thời cái con cá sấu mà nó chưa có hai mắt, nó có một mắt đó mà. Cái căn chứng thứ ba của mình á, bây giờ chủ đề này, nó lạc đời lắm. Cái con mắt á, cái con cá sấu mà tại sao mà nó khôn ngoan mà nó nhanh lợi, nó gì là cái con mắt, cái con mắt mà hồi xưa nó có một con mắt à, rồi nó vút cái con mắt nó vút lên cái đỉnh trên đầu của con cá sấu, nó cũng có cái hạt tiến tầm như hệt như con người của mình, nhưng đó nó nhạy cảm, nó nhanh nhẹ, nó khôn ngoan như nó. Thành ra con thằng lành, con cá sấu, anh em tôi nói rồi đó, anh em nghiên cứu là gì, nó nhanh nhẹn một nghĩa là có thể nó sống như thực giác á, nó nhanh lắm, nó lớn, nó nghĩa là nó là đi bằng hãy nói cái tí là suy lắm, còn ta thấy như con thằng lành đó, tôi nói vậy đó. Vì lý do đó mà người ta coi cái con cá sấu này á, nó tượng trưng như là con rồng minh triết, con rồng minh triết, con rồng minh triết, mà cái biểu tượng con rồng minh triết này chính là cái ký của mình, chính cái ký và cầm cái thứ của con người của mình là hồn như của mình á, của mình xương á, là cái chi thể là cái chi thể cái năng của mình, là cái hồn như của mình, cái này cái lý biến tiền hơn là cái chi thể cái này, đúng không? Còn ở đây người ta còn nói đến cái cũng trong cái tử thư Ai Cập đó. Nhưng tử thư Ai Cập tôi biết, có mình biết tử thư Ai Cập tôi nói vậy. Thì người ta nói gì? Người ta nói là cái một cái người mà quá giả, người chết á, người chết mà được khi mà thánh quá, ôi, nó là một người chết nha, một người mà quá giả được thánh quá, thì người này người ta được là có cái tín hiệu á, như là một vị một vị thượng đế à. Vì thị bố mà có cái hình dáng giống như mình còn mong mi phong mà mong mi phong lót mà chỉ qua thôi không?
Mà có hình dáng giống
cái xác ướp, mà có cái đầu cá sấu là biết ơi vui đại chứ thế là có cái đầu cá sấu nó trong cái tử thư của Ai Cập. Mình học cái này là mình biết cái giáo lý tiền của Ai Cập giáo rồi.
Do là cá sấu là tượng trưng cho chân ngã Ai Cập
á. Nên nhận đến thì nam mình nó là bởi vì nó là con rồng mình biết mà. Lại đây cái đoạn này mà người ta cũng hồi xưa thiên nè, nó nói ở trong cái tử thư á, ở trong này coi là cái biết ốp là biết á, rồi Ai Cập nè, nói vậy á. Bây giờ anh già ở trong này á, anh về mà học với lý tiền á, thì coi là anh phải nói đến suốt cái ốc biết là mình phải mở ra mình coi ở trong đó nó nói gì ha. Rồi coi ra cái đoạn ở trong này á, biết ca hát hoặc là biết bài lớp đi ngày tự nhiên biết ca hát hoặc biết em hồi là ngày trước ra ngày trước ra thì cho bà lâu kia biết thôi chứ không có gì chứ bà lâu kia chưa chắc thì bà biết cái chuyện này đâu nha. Thì cái đoạn này người ta nói như ai em vô đi ra anh ngồi tìm tài điện hay được chưa cái người ta giảng nói đi, ta là cái gì à, ta là một con cá sấu mà ở trong cái tình trạng không còn đang như là khi mà sợ hãi hay được chưa ai em mà vô chưa rồi vô đại là én rồi ơi họ bên kia số thì món mà cũng nói cái người đó giảng cũng nói ta đều là một vị gia có thể là như thần cá sấu gót rồi lên cái đài như thần cá sấu mà ở gần cái cửa của linh hồn ở trong con người ở trong mọi người chúng ta. Đây là cái tôi cũng tự thư này nó nói vậy đó. Cái này nó cái lý nghĩa biến tiền rồi, cái này nó thực biến tiền rồi. Mà ta cũng là con về ta nó bị thầm cá sấu mà ta bị trầm thành cá sấu mà sinh ra để mà nghĩ cái việc gì đó để cái sống năng cái này là trong cuốn tự thư đó là chính tự thư. Vì vậy mà hãy nói đến cái cung và cái cung mà cái cung nam dương này là cái cung mà có thể là tâm thế này là cung cá sấu này dư lắm này nên người ta mới nói cái đoạn này nên người ta nói đó là cái ám chỉ này ám chỉ về sự tận thế, sự hiển diệt, sự hiển diệt của cái sự tận tật về cái thần hồn của con người, gọi là divine expression, divine. Khi mà con người đạt đến cái kiến thức, đến cái sự hiểu biết, hiểu biết được điều thiện và điều ác. Cái này cũng là một ẩn dụ, hay là cái nó bấm gió cái cầu trên nói là cái ở trong tử thư đó, đây là cái mẹ, có lẽ cái này này là đức thầy giải thích cho mình để mình hiểu là cái đoạn mà vừa nói I am the child be fighting here the hero là ở cái câu sau này là chính đức ca hát này giải thích cho mình thấy rõ rồi. Đó là cái thời kỳ mà cái nói là cái điều ám chỉ về cái sự hiển diệt, cái sự tâm thật, nghĩa là khi tu diệt được cái sự hiển diệt cái nghĩa là con cá sấu nói sẽ hiển diệt cái sự tâm thật về cái thần hồn của con người. Khi mà con người đạt được cái sự hiểu biết điều thiện và điều ác này ha, cũng như giống như các vị thần xa đọa đó, Elon Musk này. Ở đây là các vị thần đúng không? All angels away children, nghĩa là theo là nói các vị thiên thần mà theo tất cả những các nền, những cái phật sinh lý thần học, phật sinh lý thần học. Đấy, mình học cái này là mình thấy nha, mình biết con cá sấu là nó có biểu tượng của cung đoàn đạo. Ờ, vô đó đi.
Là tượng trưng cho con người đầu thai xuống thế. Lý do đó là con cá sấu đó, thường thường đó là con vật đầu tiên nó hay bò lên trên ngoài mặt nước, lên trên đất để mà đón nhận những tia nắng của mặt trời. Thì như vậy nó là biểu tượng cho một cái nguyên lý luôn luôn đón nhận tia sáng của chân thần của. Nhưng mà cái biểu tượng con cá sấu này đó ở bên Ai Cập giáo họ nói như vậy, nhưng mà khi qua đến bên của Ấn Độ hay là bên Trung Hoa thì cái biểu tượng đầu cá sấu là chuyển thành là con rồng. Mà cái con rồng đó thì nó gần với cái ý nghĩa của cái Pha Lát là cái chữ minh triết kia hơn đó. Con rồng là cái chữ minh triết ở bên Trung Hoa đó, vua thì gọi là long. Mặc áo quần long bào, nằm giường thì là long càng. Trẻ con có thai gọi là long chủng. Cái gì có lòng đó? Trung Hoa con rồng là tượng trưng cho một con vật linh thiêng, tâm sạch, tinh thần, thiêng liêng. Thì như vậy đó, mình thấy là cái biểu tượng trong cái quyển sách mà tử thư của Ai Cập, tức là The Book of the Dead á, quyển sách là loại đại dịch là tử vong kinh, nhưng mà đại khái là tử thư của thời Phật giáo, thì nói là con người á khi mà chết á thì lại trở thành cái gì mà nó linh thiêng. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái hạ trí của con người á, khi mà con người chết ấy, ý nó được nối kéo trở lại với thượng trí, mà trở về hợp nhất với thượng trí, trở về với cái manas, với cái manas buông đi, tức là một cái gì cao cả. Và cái con người nó trở thành thần, khi chết là trở thành một cái gì thiêng liêng tinh thần, do đó mà gọi là makkara, tượng trưng là giống như là sự trở về của một người con kết hợp với người cha. Bên Ai Cập giáo thì họ tượng trưng là Horus, là người cha, chú cha, và ô diêu ý là Đức Chúa Con. Tức là cái hạ trí nó trở về các đạo sinh một trí. Hãy nói đúng hơn á, nói một cách đúng hơn á, theo giáo lý lý truyền và giáo lý chân truyền đó. Thì cái karma manas nó bị tách rời ra, cái manas mà nó thường thường ở lớp của mình gọi là tạm ngã đó. Rồi nó hay chỉ cái sự khai đại kiến của dục vọng đó. Thì cái manas này khi mà con người chết thì cái thể xác nó tiêu tan, xong rồi lần lần cái thể ý nó bị tiêu tan, cái dục vọng lần lần nó cũng bị tan. Thì cái thể hạ trí nó đốt đi, kết hợp trở lại trong cái trục trí nó trở về cái ma nát. Và cái ma nát kết hợp với cái mưu đi. Thì thành ra con người lên quả trên đài, lên quả đề ba căn. Mình ai cấp giáo thì được gọi là quả khen. Đó. Thì như vậy đó, chúng ta mà dùng cái giáo lý trong thiền học để hiểu đại cấp giáo và so sánh giữa bình Ấn Độ giáo và bình Trung Hoa, chúng ta hiểu hơn về cái biểu tượng của con cá sấu, biểu tượng con sao lông cánh, biểu tượng nói về cái tinh thần ba phân. Ba phân là cái gì? Là cái gì đó, không có gì lạ cả. Thì nói tóm lại cái loạt toàn mà chúng ta nói nhé, là nó tụng chung tụi là công ty hoặc tụng là giải nó rõ ràng hơn ách là bụi đi và nó ác. Trong khi mà chúng ta sống cái dục vọng chúng ta nó chưa có được chân lạc hoàn toàn thì nó hay xuống dụng cái thể trí, thể hiện những cái điều hành động giúp cho nó mềm mưu tính kế để nó hoàn nặng cái dục vọng. Những người nào mà còn sống với dục vọng này, thì người này gọi là sống với cái hồn thú hay là cà ma đó, đây là hai bộ sô. Còn người nào mà hiểu con đường đạo và tiến bước trên đường đạo rồi đó thì gọi là sống hồn người, gọi là human soul hay là ma đạo chủ đề. Nhưng mà và chúng ta sẽ hiểu một cái vấn đề như thế này, là bất cứ một cái sự tiến bộ nào trên cái tiến trình của con người nó đều có cái lý do của nó. Cái hồn thú nó có cái lý do của cái trình độ tiến hóa của nó ở cái giai đoạn nào đó. Nếu con không sống mà nó không có cái dục vọng thì nó không thể tiến hóa được. Thành thử thứ ra đó, khi mà mình còn mình chuyển qua là người mà số một số rất lớn các chung để còn sống cái tình trạng mà là dục vọng hay là hồn thú đó, thì mình có chữ mới người ta hay là chữ của người ta, bởi vì cái đó là một cái giai đoạn tiến hóa mà thôi. Bởi vì cái giai đoạn tiến hóa đó mà mình có may mắn là mình đã tiến qua, mình hiểu đạo, mình tiến qua cái giai đoạn vui quá thì bổn phận của mình sẽ trợ lực và giúp đỡ những người anh em còn bị kẹt ở trong vấn đề tâm ma mà nát. Đó là như vậy thôi. Rồi sự còn ý như vậy đấy.
Rồi em ơi Minh Văn, như là anh lần này anh gặp thêm một đoàn nữa nhé.
Thì là nhóm thứ 6 là thứ 7. Có các kiến thức hơn của tứ thể hạ, đó là những thực thể hữu thức, thể chất mang như xương và hơi như chất khí. Sau các kỳ nhóm sinh viên đầu tiên thì có bốn vị sinh viên đến là các nhóm đấy là tổng phát vô số các nhóm nhỏ. Nhóm thấp nhất là những sinh linh ngũ hành gồm vô số loại từ ngũ hại vô tắc và không có thể chất những quy chuẩn tiện ích của các đấng phức tạp gia tính. Dẫn xuống đến ghi trần mà mắt người không nhìn thấy, những ghi trần người coi như là các linh hồn của nhân thể. Nhìn chúng là những sinh vật có trí giác, khi không có trí khôn, tất cả những vi vật này đều chi sự chi phối của lập nhân quả và tải thanh toán, nghiệp và tâm họ tu kỳ trinh hạ. Vì như giáo lý có dạy, ở trong những chuyện này không có sinh vật nào được cứu đã như thế, dù trong thái sinh mạng này của chúng ta hay ở trong thái sinh mạng khác. Trong bầu thế giới bên ngoài hay là ở trong những bầu thế giới bên trong, chẳng hạn như là những vị thiên thần của tôn giáo phương Tây, tập người Do Thái, người Việt, người Mỹ, người Quân là thành quả của một sự cơ tiến hóa trường kỳ, chính không thể ngẫu nhiên sinh ra hai chất liệu tình hình trong cõi sinh hóa như một vị thiên thần. Các bản sắc tinh thần của quốc kỳ hiện tại sẽ được hóa chuyển qua những bầu trời thế giới cao hơn và tiến hóa hơn trong chu kỳ sinh hoạt tương lai. và sẽ liền chỗ cho một đẳng cấp của những phần tử y tín chọn lọc phân hàng ngũ nhân bản chúng ta ngày nay. Thực tại là một vòng chu kỳ bất tận trong cái duy nhất trường kỷ tuyệt đối tâm, đó diễn ra vô số chu kỳ nội tại hữu hạn và tương đối những vị thần minh ngẫu nhiên được sáng tạo lên sẽ không chứng minh được giá trị thực sự của mình. Bởi vậy nhóm 3 và nhóm 4 phải luân hồi trực tiếp như tất cả mọi chúng sinh hơn nữa. Nhóm 6 này hầu như không thể tách rời hay tách biệt với con người tức là tất cả những mối ngoại trừ những ý chí cao nhất và thấp nhất tức là tinh thần và thể xác. Còn 5 nguyên khí trung gian là tinh hoa của những bậc tinh thần đó. Trích ra bọn nhóm này là những vị thần hộ mà những người thiên sư giáo gọi họ là những vị chi thần che chở, tất là huyền bí học của họ là những trì độ của nhân loại. Họ là những vị thiền định đế quân có các nguyên tố thiên nhiên để cấu tạo thành những thân thể của thân thể. Vì vậy thân này giống như con người chỉ chiếu thể xác mà thôi, chỉ có nhất có chân thần thiên nhiên ăn ma là điểm liên quan mà số người trực tiếp sinh ra. Khi được hỏi làm thế nào để có thể như thế được, làm thế nào để có thể quan niệm được các vị thần này hay là những vị thần này đồng thời này cả thông tin và những phản ngã của căn nhà nếu có ý nghĩa tương tự cho như vậy trong thế giới vật chất này, nơi mà theo đường lối nào đó đứa con lại là cha của nó, là máu huyết của cha nó, xương của cha nó và xác thịt của cha nó. Về điều này các đức thầy đã trả lời thực sự mà như vậy, nhưng người ta phải đi sâu vào trong bí mật của sự sống trước khi người ta có thể hiểu được chân lý này một cách đầy đủ. Ai tia sáng hơn hết không ra nhiều tia nhỏ hơn cũng có
cái đó là các bạn là đạo tư
tập
tối rồi
mình tập ngừng đây ha. Vâng, bây giờ nó thì
khi thở là một có cái một tia nhé. Khi thứ bảy tuần tới thì mình học giáo lý lý thuyền tô trang 601 nhé.
Vâng.
Tiếng Việt á, còn tiếng Anh đó thì là tương ứng với tiếng Anh á, nó là ở trang 252 nhé. Thế cho nên để ý khi học cái đoạn này á, trước hết á là phải có một cái lời cảnh báo về khi lập sắc giáo lý lý thuyền này là bà Blavatsky, bà là người Nga. Tiếng Anh của bà thì không phải là cái ngôn ngữ mà chuyên môn, ngôn ngữ căn bản của bà. Vì vậy cho nên đó, nhiều khi bà dùng những cái danh từ nó hơi lẫn lộn một chút, nó gây ra nhiều cái sự mù mờ khó hiểu. Ngay cả trong vấn đề sắp đặt bảy nguyên lý và bảy thể con người thì cái số thứ tự sắp đặt đó nhiều khi nó cũng hơi là trọng sức. Ví dụ như là có nhiều khi đó thì người ta đánh dấu bảy thể của con người đó, đánh dấu thể cao nhất là số 1 là Atma, rồi tức Vudimana. Có nhiều khi người ta lại đánh dấu ngược lại là cái thể số 1 là thể khác, xong rồi đi từ dưới lên trên thành ra thể cao nhất lại là cái thể số 7. Và nên mình đọc mình phải để ý cái công thức lộn xộn. Theo cái đoạn văn mà mình vừa đọc đó, thì đây được đánh số theo cái kiểu là nguyên lý số 7 đó là thấp nhất là 5 số 6 gì đó là 4 số 5 gì đó là thấp hơn. Nên là nhóm số này nguyên khí cao nhất và các lực lượng tinh thần và thể xác trên ý cũng như thành ra cái này họ đánh số đó là cái nguyên khí cao nhất là hạt ma, cái thấp nhất là cái thể xác. Mình phải để ý cho nó một chút. Ở đây có đề cập tới các vị Đan Châu Anh, cái việc mình thì thường dịch là thiền định chân quân. thì trong cái đoạn kinh này có nói một cái điều là các vị thiền định chân quân này giống như con người, chỉ có khác một chỗ là các ngài không có các thể xác. Phải nghe cái đoạn văn này đọc có nói này
đúng rồi, đúng rồi.
Nhưng mà còn ra đó theo giáo lý chân truyền thì nó không phải vậy. Tôi xin nhắc lại cái bộ giáo lý này là giáo lý bí truyền nhé. Còn giáo lý chân truyền đó thì họ lại tiếp gọi về cái khác. Cũng xin khẳng định một lần nữa là giáo lý tôn truyền nhiều cái nó ngược với giáo lý bí truyền. Giáo lý bí truyền nhiều cái ngược với giáo lý chân truyền. Lý do là sao? Mình còn nhớ cái hai cái tam giác đôi. Một cái tam giác nó hướng lên trên trời, một cái tam giác nó hướng đất. Khi cái tam giác đôi á, mà tam giác nó chỉ xuống đất á, mà là tam ngã, thì cái tam giác đối lịch là trên ngã. Thì nó có ba cái cặp đối lịch, như chúng ta đã biết. Là nếu mà một cái người mà có một thác ma, là một cái ý chí của thiên liên, của chân ngã, thì thường thường đó, khi mà phản ảnh ở dưới khoảng trần, sự sống của một người phản ngã, thì cái ý chí thiên liên này thường thường nó lại được sử dụng là cái ý chí để mà củng cố cái phản ngã, để mà tăng cường cái dục vọng, để mà cai trị những người khác. Đó. Thì chúng ta thấy là nó nhiều cái chỗ đó. Ngay cả cái Manas cũng vậy. Nó có cái chỗ là đối với chân ngã thì cái trí của chân ngã là một cái minh triết thiêng liêng về tinh thần, vượt lên trên không gian và thời gian, giúp đỡ mọi sự sống. Còn cái ma mà nó phản ảnh là khỏi trần khi con người sử dụng, cũng như cái hạ tí, thì họ chỉ dùng để mà học hỏi những cái kiến thức, phân tập kiến thức, học hỏi những cái hiện tượng bên ngoài, hình dáng, màu sắc, những cái tương quan hỗ tương tác động giữa các vật, các thể, các năng lực với nhau. Và tại nhất là cái trí này, cái sự kiến thức này thường hay bị cái dục vọng nó lôi kéo để mà làm những cái việc nó có tính cách là ích kỷ, không có để ý gì tới cái sự đau khổ của người khác. Cũng vậy, cái tình mã chuyên viên của chân ngã thì khi nó phản chiếu ở quả trần nó trở thành là một cái sự tất kỷ, một cái sự hẹp hòi, sự đánh đua, sự tị nạn. Nói như vậy thì chúng ta thấy là những cái đặc tính của chân ngã và ngã là nhiều khi nó đúng được. Thành thử cái bổn phận của một người tu đạo là phải thăng hoa, phải trông chặt quá, cái hạ trí trở thành một trí. Cái dục vọng trở thành một vật an, ý chí tư riêng tư trở thành một cái ý chí phục sự phi thân. Còn nếu bây giờ chúng ta dùng cái thấy cái biểu tượng của hai tam giác đôi á, mà nếu mà cái tam giác đầu chĩa xuống mà là chân ngã thì cái tam giác đối lập là chân thần, thì cái chân thần nó đối lập với chân ngã ở chỗ nào? Chân thần là một nghi ý trong sạch đại đồng đứng lên mọi thời gian và không gian, liên kết chặt chẽ với đức thượng đế hữu hình cũng như vô hình, không biểu lộ ở những cõi dưới. Còn chân ngã mặc dù là một hình ảnh tốt đẹp của chân thần, nhưng vẫn là một sự biểu lộ ở những cõi sắc tướng. Và khi biểu lộ cõi sắc tướng
thì phải có hình dáng, phải có màu sắc, phải có những đặc tính riêng biệt của cây nhà. Vì lý do đó mà chúng ta thấy cây nhà có vẻ cung khác nhau. Chân thần thì không có vẻ cung khác nhau, chỉ có một cung duy nhất, nhưng mà phản chiếu ra ngoài thành 12 cung của vũ trụ. Vì đó mà chúng ta thấy có 12 cung quan đạo là cái lý do đó. Đây là một cái điểm mà các sách vở về các đạo viện trong các tổ chức kỹ giáo ít khi nói đến. Nhưng mà vì cái lý do là nếu chúng ta không nắm cái điểm này, chúng ta học giống lý truyền nhiều khi nó bị quan ra, mình đứng ra, mình xin đưa ra để mà chúng ta có một cái hiểu biết để mà chúng ta bớt cái sự mà hoang mang lẫn lộn khi học giáo lý truyền về đó. Ok.
À, cảm ơn anh Văn. Ở đây có cái câu là cái ông đi ăn cho hạng á, là thiền định chân quân, thì ông cũng là tiến hóa lên từ loài người tạo ra.
Theo sách vở công việc thì vị thiền định chân quân này lúc xưa là mang hình dáng con người, nhưng mà tiến hóa lên cái đẳng cấp tinh thần cao cấp và đã vượt qua cái trình độ con người cao hơn. Nhưng mà ngài không có mang cái thể xác nữa. Nhưng mà theo giáo lý chân truyền thì nó lại khác. Nhưng mà tôi không muốn nói nhiều về giáo lý chân truyền, là bởi vì nó sẽ gây ra cái sự lẫn lộn. Thành ra bây giờ mình tạm coi như hiểu theo giáo lý chân truyền, giáo lý lý truyền. Tức là theo giáo lý lý truyền thì đúng là ngày xưa ngài tiến hóa tư hóa con người, nhưng mà giáo lý chân truyền thì nói khác. Phần nữa là ở bản thân này, chúng ta đầu thai là con người, chúng ta chọn con đường tiến hóa là nhân loại, là con người. Chúng ta chọn sự học hỏi kinh nghiệm ở tổ trái đất. Tổ trái đất là cõi trần, hợp cùng với sáu cõi khác trở thành bảy cõi của pháp nhiên. Bảy cõi này có cái đặc tính là đa nguyên. Khi chúng ta nói đến đa nguyên thì có sự phân chia nhiều về pháp tướng, về trình độ tiến hóa, về học thức, về trình độ tu tập, tu hành, cái gì cũng khác. Đây là vấn đề giàu nghèo cũng khác nữa. Sống ở cõi trần, đầu thai tại cõi trần, bốn cõi này là sống ở trong cõi thảo mộng, là sống cõi của đa nguyên, là sống cõi không có chân lý và cũng không có cái gì gọi là bình đẳng. Ngay cả bình đẳng về xã hội không có cái chuyện đó, bởi vì chúng ta tạo ra cái sự bất bình đẳng ở tại cõi mà chúng ta ở tại. Chúng ta chỉ thấy được, chỉ tìm được cái sự bất, sự bình đẳng, sự hòa nhiệt, sự an tịnh thì chúng ta đưa cái trí chúng ta trở về với kết hợp của chân giả Buddhimana, chúng ta mới có cái sự an tịnh. Và trong đó chúng ta có cái sự hòa hợp, có cái sự nhất nguyên ở tại cõi Bồ Đề hay là cõi Niết Bàn. Đó là cái điều mà tôi muốn thêm vào một chút. Hello, chị tôi có đó không? Hello?
Hello, chào chú Tiêu ạ.
Có ai trong Zoom không vậy?
Hello, xin lỗi.
Hỏi rồi là mẹ hồi là đi đưa, dân nói cũng như sao mà chạy vậy?
Tôi vừa mới đi ra cho con mèo nó ăn, nó vào đây nó phá thôi.
Cái gì nữa? Nó đã nói rồi nghe là nó, nó hỏi thì phải nghe đấy. Mình biết lâu người ta lâu lâu mới được sư phụ dạy lại. Chào mấy mẹ từ nha.
Chào mấy con mèo. anh bảo tôi đừng có nuôi mèo.
Không, để bình luận một chút về hồi nãy anh hai có nói chuyện về cái sự nuôi mèo, à nuôi chú bằng. Mình sống ở cái cõi cao nguyên, nó không có cái gì mà gọi là đúng, mà cũng chẳng có gì gọi là sai hoàn toàn. Nó là một cái góc cạnh, một cái cạnh, một cái góc độ mình nhìn vào sự vật. Thành thử ra, nếu mà đứng lên cái công chuyện như anh hai nói mà nuôi con thú vật thì nó có những cái từ điển xấu, nó thúc cái gì của mình này nọ đó, thì mình đứng trên cái quan điểm mà về cái trình độ tiến hóa thì đúng là con vật nó kém hơn con người, đúng không? Thì khi mà có một cái sự tương giao giữa hai cái đẳng cấp, một cái đẳng cấp loài người và một cái đẳng cấp thú vật, thì tất nhiên là nó phải hai cái lực mà nó đụng với nhau thì nó phải có một cái sự tương tác, là bên nào mà mạnh thì bên đó sẽ thu hút nhiều hơn. Thành thử nếu mà mình nói là bây giờ mình nuôi loài thú thì nó kém hơn mình, nó sẽ rút tỉa chứ là cái gì thì đó, thì mình chỉ thấy một cái cảnh đó thôi. Cái khía cạnh khác là cái khía cạnh mà chúng ta coi như là mục đích thứ nhất của hội thống giới học, là cái từ huynh đệ đại đồng, tức là chúng ta chia sẻ cái sự tiến hóa, chia sẻ cái sự minh thiết, chia sẻ giúp đỡ những cái không những những cái huynh đệ yếu kém của mình mà giúp đỡ những huynh đệ còn ở trong những cái trách loại cũ. Và để đứng trên cái phương diện đó thì chúng ta nuôi những con vật, chúng ta thương yêu, chúng ta giúp đỡ thì nói là được. Như vậy thì mình phải nhìn nhiều khía cạnh. Một cái khía cạnh là con thú nó kia nó thấp kém, nhiều khi nó làm việc khía cạnh khác là nếu mà mình không giúp cho loài thú thì tới một cái chu kỳ văn văn ta kế tiếp khi chúng nó lên làm người thì chúng nó lại cái sự tiến hóa nó kém. Thì mình cái lúc đó mình ở một cái giai đoạn mình ví dụ như là chân sư hay là gì đó Bồ Tát hay gì, mình cũng lại phải trở về giúp chúng nó thôi đó. Không phải chỉ có hai cái cảnh đó khác mà còn có những cái khía cạnh khác nữa. Để tôi nói thêm một cái khía cạnh thứ ba là đứng lên cái phương diện về chân thật, thì con thú nó có cái ác, nó là mua đi, nó chịu cái sự hướng dẫn của ác ma mua đi của nó, nhưng mà vì nó còn kiếm cán hoặc kém tiến hóa thì nó chưa có thể là một cái cá thể riêng biệt để tiến hóa. Mà mình đó, mình có một cái cá thể riêng biệt là bởi vì từ loại thú mình học hỏi, mình nhờ cái sự giúp đỡ của những cái vị quân sự ngày xưa, tức là những cái vị trên quân bây giờ thực ra hát sức em nhiều lắm, còn nhiều vị lắm mà chúng ta không có biết rõ nhé. Nhưng mà nhờ cái sự giúp đỡ của các vị đó chúng ta tiến lên làm người. Bây giờ chẳng lẽ mà chúng ta lên làm người rồi chúng ta lại bỏ đi cái quân đệ chúng ta đã nghe chúng ta là chú hay sao? Đó. Đứng lên phương diện về chân thật, chúng nó chỉ là ác ma bù đi, chúng ta là ác ma bù đi ma đó, các thầy đó còn giúp chúng nó có cái ma đó để làm việc đó. Bởi vì đứng trên một cái phương diện quan hệ tất cả những cái áo liên hệ, tất cả những dãy ngân hàng đều liên quan hợp nhất chặt chẽ với nhau, đứng trên phương diện tinh thần. Anh ngữ ra một người mà bước trên con đường đạo, đứng trên phương diện tinh thần mà ở trên đỉnh núi, ở trên đỉnh núi là nhìn xuống đó, thì chúng ta có một cái nhiệm vụ nó rộng lớn hơn, nó khó khăn hơn, và mình phải có một cái tấm lòng nó rộng mở hơn trong bất cứ một cái hoàn cảnh và nghịch cảnh nào, thì như vậy mới có thể gọi là tiến bước trên cái con đường mà hợp nhất với chân đảng hay chân tập. Đó,
đồng ý với anh Văn.
còn hàng nghĩ sao ông ta có đồng ý với anh Văn không? Bây giờ nó có nhiều thú hơn nhiều con chó vậy, nó sống với cái người mà nó được cái người mà hiện từ như nó hiện chó thì con chó cái mẹ nó hiền lắm, nhưng mà nó được cái người mà không giữ nó ra thì cái bản chất không giữ cái người nó sẽ truyền qua con thú đó. Hai gì á, cái người hiền thì cái tâm, cái người mà có cái tâm từ gia đình, người tôn hành gia đình, hồi xưa tôi thấy như là thành tựu chẳng hạn ông nuôi chó đó, để giảm tu rồi thành ra ông nuôi cái con chó là hiền lắm nên nó theo nó tu, mà có những cái vấn đề này nó gia đình như trường hợp nhiều ông sư mà tu trong rừng đó cổ nó cũng đi tu nữa. Hả, mà ông thầy mà hồi đó tôi biết là đâu nữa mà hả tụng cái đây là mấy con cọp nó đánh rồi nó lại nó nghe nghe tin này thấy chưa, đó là bởi vì là cái đây là nói về cái khía cạnh mà gì như biến gì cái lợi đó, đây là cái gì nữa, cái chất gì thải, tức là chất gì thải nó kích thích. Và tự nhiên cái người tu á thì con chó, con rắn, con mèo, con cọp đen nó hùng nó đã thành hình. Còn mà nếu mà con rắn con cọp trong đây mà nó là người dữ thì nó cũng dẫn dữ, cái dẫn dữ tâm tư thường ở trong cái trường mà ở trong một cái gọi là chiếc chẳng hạn. Anh giờ anh thấy không, con cỏ con sư tử con mèo rồi mà hả được trong những cái người mà chiếc luyện nó dùng vô điểm gió trong cái thì tự nhiên là chính con cọp con mèo đó nó ở ngoài thì nó dữ lắm, nhưng mà bây giờ trong con người ở trong nó bị người ta quyến luyện nó, nhưng mà chính người quyến luyện mà muốn ra điểm nó cũng là có thể tạo kích thích cho nó sự phát triển. Đó là cái lực cái thái là làm cho cái nó thay đổi cái con thú, cái tánh con thú nữa. Đó. Thành ra tôi muốn nói anh là bởi vì hồi xưa hồi tôi vào thân học á thì có các bậc tôn trưởng mình nói vậy, nhưng mà đâu phải là không có các bậc tôn trưởng mình không có nuôi thống đâu. Thì trường hợp như chị tính nói thì tôi biết như ông Sư La ông có nuôi con mèo và con chó nè, ông nuôi con chó nè, ông có một con chó mà ông nuôi ông khôn, nó khôn lắm là đoàn nhà và ông dùng thần nhãn ông thấy cái con chó mà ông nuôi đó, nghĩa là sau khi mà nó chết nó sẽ trở thành người liền. Cái điều này ông còn ghi ở trong cái buổi giảng thuyết mà trong cái tiếng mà sự tìm ra sự tìm ra điều nghĩa cho người. Thì chúng ta thấy là mình nuôi thú mà mình giúp nó để mà tiến qua thì cái này mới gọi là mình thương đó là thú. Còn mình muốn mà mình đánh đập nó hay là mình sư, nghĩa là trời mình còn có những cái tình cảm xấu, hành động xấu, tư tưởng xấu thì chính mình như ra cái này mình tạo cho nó tan thương hoặc là nó ảnh mà hướng trở lại mình nữa. Cái người khi người mình không giữ đó nha, bởi con chó hay con mèo nó kích thích trở lại mình lại chữ giữ cho con mèo giữ như con chó. Đấy, đó là cái lực của cái chữ thái nó của mình, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đấy là theo cái nguyên tắc của mình như thế nào. Tôi nói vậy thôi, đó, tôi có biết gì.
Thôi, ngay
ngay,
nói hơi lung tung đang chuyện nào sao chuyện kia. Hay là giờ thì làm sao vấn đề khác.
Còn bây giờ, có phút vào đó không? Có phút định là một cái trường tất tốt quen có lý để mà họp đó.
Có biết
cô
có
đó không ạ? Dạ có. Rồi bây giờ muốn dùng cái thời giờ còn lại để mình thử dùng cái phút quen mới coi làm sao, chứ còn cái mới đó thì nó nói là thứ nhất á là mình có thể không cần dùng web cam cũng có thể thấy mặt nhau, có thể share cái file với nhau, rồi cái loại thứ đều có lại tốt thì cũng muốn thử luôn bây giờ không?
Dạ hôm nay thì chị con lại đi ra ngoài rồi không có ngồi ở trên máy.
Ôi chiều con
đang
có vô sớm
có thử
thì
nếu
này chờ con đang có cái người
Dạ đúng rồi. Tại vì phải giống như cái mình sai, tức là mình phải làm cái hốt. Cái hốt rồi cái người nó phải vô trước thì đúng không? Người kia kết nối vô mới được.
Thì cái đó nó không phải cái IP à, cũng nó tên nó là gì?
Đó là go to meeting. Go to meeting. Dạ.
Cái thứ ba nó
có chị có đọc cái email của Phúc không?
Chưa.
Bây giờ không còn, chị cứ go to meeting.com á, rồi vô download nó rồi làm cũng được. Nhưng mà nếu mà có Phúc thì tốt thể thôi. Vậy Phúc thử cái điểm của mình
từ đây là anh văn nói rõ thêm một chút ạ, chưa hiểu.
Tức là những cái vô liệu đó để mà học mặt á, thì hiện giờ là chúng ta dùng chạy, thì nó có những cái vô liệu khác sẽ chạy như cái gì tham gì đó thôi.
Cái này nó bắt mua nè.
Hả?
Cái đồ tôi biết tình là nó bắt mua.
Sao thử cái bụng bằng ngày á thôi.
À, thử xong rồi sao đó đi nghe là phải mua.
Thì mình thử xem nó có tốt không đã, rồi mình tính được.
Mà này có lẽ mình nghe là mình thay rất cam đó liền. Tốt hả?
Không cần rất cam gì hả?
Tôi nghĩ là không có rất cam thì không cách nào mọi người nhìn thấy tôi được đâu.
Ờ, không có rất cam chứ.
Còn cái người mà người nào mà cần để cho mọi người thấy thì có rất cao thôi. Cái người mình giống như cái này để làm thuyết trình hay không? Cái người mà đứng thuyết trình đó thì bỏ đó cái rất cao để mọi người về thấy. Còn những người còn lại thì không cần rất cao cũng được.
Ở đây mình đâu có ai thuyết trình, tất cả mọi người đều là giống nhau.
Không nên rõ từ hôm nay mà mong thoát rồi.
Nếu vậy thì người ta có cái gì thì cho nó còn có thì thôi, số.
Thêm vào cái người cái người cần hạn mình mở cái nửa phút chẳng hạn thì tôi sẽ dùng rất bếp cam thôi, bếp cam ha. Nhưng mà nếu mà cái bếp cam tôi nói không thì những người kia chỉ nghe không. Là cái trường hợp như chị Thấn là phải sử dụng cái phần mềm bên môn thật hơn chị Thấn.
Đúng rồi, dùng bên thao thoát á.
Mà
không cần
phải làm gì
hết. Không cần phải làm gì hết. Cái dạng
là mới. Còn cái kia là cài đặt rồi phải có đi ra mắt được rồi có hẹn giờ. Rồi do quản lý, cái người quản lý cái phòng của ông Lâm Pháp khó. Và khó quản lý.
Ở trong cái ba thớt nó thua cái cao kia là cái điểm là chỉ có một người nói thôi. Không phải là mình cùng một lúc ba bốn người nói ở trong cái kia mà nó tôi rất là thích cái kia. Còn tôi không biết là cái go to meeting này có phải mình đồng loạt hay muốn nói hay là cũng phải giơ tay như kiểu cao tốc.
Ờ, nó có hai cái bên. Muốn cho mọi người nói thì cái người làm hot chúng ta chỉ cần bỏ cái chức năng đó là thì đồng ai muốn nói gì đó. Còn nếu mà họ muốn gì nó gặp cái đó thì ai cũng nhấn một cái nút từ như đó. Là người nào muốn nói thì phải
không có. Đúng, mình chẳng cần đổi. Tôi thấy cái kai này là tốt nhất này. Tại sao mình phải đổi cái kia, mình nhìn mặt nhau đâu có lời đâu. Tôi mà ngồi đây nhiều khi tôi nằm dài ra nữa, tôi đâu muốn ai thấy tôi.
Cái mình sẽ tắt mở được, cái tay mình
ok, thôi bây giờ không tiền nó để tính sau đi, mọi người tự về nghiên cứu cái này gotomeeting.com này. Thì tôi vừa mới post lên đó, mọi người vào đó tự nghiên cứu xong, tự nghiên cứu cho mình. Bây giờ mình đi qua vấn đề khác. Bây giờ tự do chút xíu ai muốn nói chuyện nhé. Nếu không ai muốn nói chuyện thì mình vô mình học bài tiếp, tức là tiền bị huyền ngôn gì đó.
Ủa, bên ngoài thì họ không chơi lên không?
Ờ, ngày mai mới họ.
Ngày mai không?
Ờ, thì Phúc muốn đặt câu hỏi gì ở đây, trả lời sẵn đi. Mới hỏi một Phúc đâu.
Ờ, không có câu hỏi một Phúc mà thật sự ra á, thì muốn để khi bộ anh dịch trả lời cũng được, còn nếu không thì nhân kẹt đây mình bàn, tại vì người cô chưa dịch không biết là bên kia bộ anh dịch họ trả lời thế nào.
Thì mình có bàn đi.
Nếu hỏi thăm chị đúng là là cái bữa học ở khi bộ quân sự hình như là thứ tối chủ nhật cuối tháng rồi phải không?
Dạ, cuối tháng
rồi. Từ mấy giờ tới mấy giờ?
Từ 10 giờ đến 12 giờ ấy.
À, cái buổi học như vậy đó thì có hỗ trợ cho có tính không hay là
ai muốn tới thì là welcome thôi, nhưng mà người ta đâu có biết đâu mà người ta tới, chỉ có bạn bè mang nhau tới thôi.
Nếu mà như vậy thì có thể là nhân dịp chú ý tháng này thì công việc rồi, có thể tháng sau, những việc tháng sau tôi sẽ có dịp đi sau đi, thì có thể là tôi sẽ vào một chút tôi nghe vậy thôi, chứ không có ý kiến gì cả.
Dạ, anh có thể vào thì welcome chứ có gì đâu. Anh có bạn bè anh bảo vào đi.
Không, cái đó là dự định vậy thôi. Cái địa chỉ của cái chi bộ...
Ở ngay nhà cũng được đấy.
Có ở trên trên Phú Hòa không?
Để tôi kiếm mà tôi gửi cho anh. Cái đường sạch lớp thôi mà. Thế là để tôi vào Vipa rồi tôi có định chỉ, tôi chỉ thiếu cái số nhà thôi.
Các tập xua tập xua chuẩn sách của chi bộ hòa thuộc sư sư tí rất là phải có mà.
Dạ, tôi không nhớ nữa.
Nhưng mà thường thường đó còn cái trực tiếp là chị thâu lại thì tương đối là như vậy là cũng đủ.
Vâng.
Ok, bây giờ là muốn đặt câu hỏi bạn thì bạn.
Bây giờ đọc cái câu hỏi đi để bây giờ tôi lấy cái số nhà của anh Hiệp cho anh. Này là anh Hiệp, nhà anh Hiệp với nhà cái gì? Tức là đi ở ngoài đường á, thì đó là cái chùa Việt Nam. Thì cắt chùa Việt Nam, chùa Việt Nam ở đường là đường này là đường Mongolia, chùa Việt Nam, xong rồi nó góc đường nó đường sẹt lốc. Anh vừa quào vào đường sẹt lốc thì có căn nhà thứ hai.
Thì không phải là chùa Việt Nam không?
Không, không, chùa Việt Nam chứ không phải Việt sư.
À, ok.
Việt Nam có cái ông sư mà chưa bị mang tiếng đấy.
Ồ.
Để tôi coi cái số nhà của anh đây này. 9021 rồi, 9021 hay 9821. Hình như 9021 rồi. Đường sạc lốc giống như sạc lốc của hôm á.
Về sách vở thì lúc sau này có sách vở gì mới hả chị?
À, sách thì tôi thấy cũng có nhiều thôi. Sách thì thấy cũng... Đến đó là lúc nào cũng hay có sách. Vui lắm.
Ok, tôi chỉ dự định thôi chứ chưa gì chắc chắn đâu.
Vâng. Chắc là 9021 đúng rồi.
Chị có cái địa chỉ mà... Chị nói là 9021 hả?
Đúng rồi, 9021. Để tôi gửi danh cái hình của cái nhà của anh ấy, tôi lấy trên Wi-Fi đó.
Đường sạc lót hả?
Vâng. Đường sạc lót cao vô.
Tôi đủ rồi chị, đủ rồi.
Vâng. Thế là đọc cái câu hỏi của Phúc nhé. Đề tài sự kiểm soát và luyện tập tư tưởng. Trước khi tập định chế hành giả nên chuẩn bị những gì? Khi hành giả trong quá trình tập định chế thì coi lầm tưởng gặp đề từ chân sư trong lúc định chế. Làm cho vấn đề lầm tưởng này là bạn đây giả, có cái nào kiểm tra không? Để tôi copy thời gian vô.
Cái câu hỏi này đặt ra để cho bên chi bộ quân sự của Hiệp trả lời.
Ồ, tức là có ý là gợi ý để bên kia họ nghiên cứu này kia xem thôi, chứ còn là
không biết đâu là
cái này mà nói tóm lại là Phúc cũng có cái cũng biết cái câu trả lời rồi phải không?
Dạ, mấy này thì mấy này dễ lắm.
Ok vậy đi con.
Dễ dễ ok.
Chỉ là như vậy đó, còn chị cũng có muốn đặt để có thêm ý kiến gì tùy chị.
Thì đó, tôi copy cho post rồi đó. Cái tạm biệt chứ em làm em chẳng bị những gì thì cũng giống ngồi thiền thôi, sợ sợ mình ngồi cách nào cho nó thoải mái, nó không bị đau lưng. Một cái không khí mà xung quanh của thầy à. Nhưng mà còn cái vấn đề mà gặp đệ tử chân sư trong lúc định trí á, thì câu này thì Phúc có ý kiến như thế nào?
Câu số 1 á, cũng con thấy cái loại thầy hỗ trợ như những buổi học bất thường cũng
là câu nguyện,
cũng
là câu nguyện
á. Câu nguyện là cái loại á. Nó có nói cũng là cái này.
Đầu tiên là câu số 2 thì sao? Tôi đâu có gặp đệ tử chân sư đâu.
Câu thứ 2 thì đối với người không học mình phải thi đọc, nhưng mà đối với những người mà con quê thì lại thôi thì tưởng ra rất là nhiều.
Nghèo nó nằm mơ thấy ví dụ như trên trường đang nằm mơ thấy Phật Di Đà, là ông nằm mơ nọ kia đó.
Có nhiều người ta còn thấy tới trời đầu.
Thì tôi nghĩ là mấy cái đó là hình tư tưởng thôi, chứ Đức Phật Di Đà làm gì mà xuống cõi đó làm gì mà gặp mấy người đó là đầu đồ này nọ thì vậy.
Không biết là ai trả lời.
Tôi sẽ trả lời cái này hết rồi nha. Chào tạm. Cái này là gì tôi tính tôi muốn làm minh sư rồi đó. Rồi tôi là sao? Thì thử giá bạn trẻ mà tu hành á, thì cái miệng đến bên thân học rõ ràng không bao giờ mình gặp được tên sư kia đâu. Cái gì nó khó lắm chứ không đơn giản đâu, phải không? Thầy xưa tuổi á, đi ra trốn hồi chứ sao không ai gặp được thầy mình hết á. Bởi vì nó ra trốn chỗ này là cái ra trốn hội viên học trường lực đệ tử tại thế thôi mà. Mà đại tại tại thế thì cũng như đắc thật. Thôi cái thầy này này thôi nhận vô á. Thì nhà nắng là hình đệ tử á. Bằng cái bằng đây là thầy pháp chứ không. Ngày bảy nó cho cái thánh điện của ngài cho nó thiền nha. Vậy mà theo dõi thôi, chứ mà là không để theo dõi thử coi cái người đại tử này thế nào. Chứ đào sổ thì nguy hiểm lắm. Thì ngày theo dõi có cái người họ còn bao nhiêu đủ thứ. Nào cái tham sân tư đây thấy nè, ngồi cũng rắc lấu nào rồi nhé. Rồi còn phải giữ mà lượng can lực sợ. Giữ không được là cũng cảm nhiễm hạ luôn đó. Nên cái đức thần mình đâu bao giờ mà dám mà không nhận đệ tử mà nó khó vậy đó. Vì lý do đó cái người mà mình thực sự mà muốn gặp ngài phải lên đây chạy phải lên cái ngã lực sơn của ông như ngã ngã lực sơn nha. Cái ma lên ra đó thì em muốn gặp được các ngài. Thì lúc bây giờ mình nói có thể là mình rồi lúc bây giờ mình nói mà nếu mà mình có cái tâm như ngày xưa anh chính mà lấy đi anh em nó học thân học là anh hiểu lớn rồi mà lấy đi mà đi vào tây tạng ba lần nữa nếu là gặp được ngài gặp được đức thầy chứ đơn giản là ba lần như trần ngay tha thủ rồi đó mà nên mà cái xứ tây tạng hồi đó mà người tây phương mà tới họ mà khám phá ra được họ bắt là họ giết tiền. Hồi xưa họ trị bên Tây Tạng, họ nghĩa là trị với người Tây Phương vô. Mà dám đường thôi, vượt qua Tây Tạng, lên Thiên Mã Lạc Sơn, ba lần như vậy. Mà mới gặp được cái thầy. Thì là như thế nó lên đấy vậy. Thầy nó nên tu đắc đạo cũng phải trên Thiên Mã Lạc Sơn. Thì bây giờ đó, bây giờ ở đây là cái phong trào mà Phúc cũng đã tiếp xúc được người đó. Biết rồi không? Cái người này gặp thấy chân sư hay là sư hiểu gì trước mình đó tâm trên ma rồi mà thấy rõ nữa, rõ ràng cái điều đó có đến. Thì cái tiền hạt này đó là anh em biết đó, cái phong trào vô vi đó, người ta cũng đã thực tập được cái vấn đề cái kia đó. À, cái nghĩa là mình là người già có cái nghĩa gì trời không? Nhưng mà anh già đó, cái phong trào là cái phong trào mà như âm của Lưu Ma hay của Trần Tâm đó. Cái âm này xuất nghĩa được mà giúp đi giúp người ta được. Không còn có lên tay tạng từ đó sao không? Anh này có khả năng mà già nó nhiều cái bằng chứng để cho thấy là ông này có khả năng xuất nghĩa đi giúp người ta tự trở thành người thực sự mô hình như anh thiện sắp cái người thọ sở vô hùng chính là ông Trần Tâm này. Tôi nói được ba cái mà trẻ nghiên cứu rồi à, đó chết tôi nghĩ đó là tôi rất đối khuyên rồi.
Nghe chưa lời ý ở đây về vấn đề mà những vậy trong lúc mà ngồi thiền thì gặp thì giải quyết như thế nào?
Cái gì thế nào trên giới này thì đó có cái trình độ đó, cái trình độ mà nghĩa là thiền của mình á, nếu mà đến mà mình một cái mức độ mà gọi là mình đã cái bằng thực sự làm hay vào xong đi rồi
đã ok rồi cả. Là đừng đưa cảm xúc mình vào trong cái cảnh mình được xác lập như là người ta gọi như là người xem phim, tức là ta điều chế cảm xúc, tại vì mình chưa có cái tâm có cái trí để phân biệt cảnh thật cảnh giả, thì nó dẫn ta vào một cái chiều sâu khác, đúng không?
À, thì nhân đó đấy thôi rồi đến
Tốt mới rồi đó.
Cái nào nếu mình gặp về từ chân dư mình đối phó thế nào?
Cái câu hiện tượng gặp đệ tử chân dư
á. À, câu hai đó.
Ở bên phải thế giới á, thì mình thấy rất nhiều cái hình tư tưởng. Tư tưởng là giống như là thật thôi, không có gì khác. Rất nhiều. Chứ như là cái tư tưởng mà họ nghĩ về chân sư và những đức Phật hay là Chúa Giê-xu đó, những cái tư tưởng đó rất nhiều người nghĩ tới và trải qua thời gian cả cái thế kỷ, cái tư tưởng nó trở thành giống như một cái từ sống, một tình sống động rồi. Thì tôi thường nhìn vào đó, gặp đó là mình không có, mình tưởng là một vị chân sư như là Chúa hay là Phật, nhưng mà nên nhớ không có điều đó. Cái con người khác ở cái hình tư tưởng cái chỗ nào là con người có cái thể total body, có cái trí tuệ, có cái intelligence, có cái mana, và nếu mình nhìn vào đôi mắt người đó mà có cái sự thông minh, hoặc nhìn vào cái thể tâm trí đó nó có sự sáng rồi, hoặc là nó có cái nó còn hai cái sợi dây vàng, cây bạc sợi dây vàng mà nối tới cái chân lá trên tầng, thì mình biết đó là cái người tập chứ không phải là thành tư tưởng, nó có cái sự linh hoạt. Còn cái tư tưởng hay là cái bông linh á, phải biết là chết á, nó cũng có cái sự giống như là sự hiểu biết, tại vì nó đi theo cái người sống bao lâu rồi, nó cũng học được những cái thói quen như vậy, đạt được cái thấy được cái thể tình cảm và tư tưởng của người sống, và nó hay giả đờ, nó xưng nó là ông này ông nọ hay là người kia, thì cái đó là một trong những cách để mình phân biệt một chân sư thật hay là giả, để tự thật hay là hình tư tưởng.
Mình đâu có khả năng là gì mà để tâm trí, anh Văn.
mình có thể quan sát mình thấy cái tư tưởng nó có một cái sự thông minh hay không. Thường thường nó không có sự thông minh, nó có một vấn đề nào xảy ra thì nó cứ lay quay lay quay, nó tìm tòi, nó không nghĩ ra được một điều gì mới lạ để giải quyết vấn đề. Nó vòng 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 xung quanh, nghĩ tới nghĩ lui không có sự thông minh đâu cả.
Thế đó tôi đồng ý.
Chị có kinh nghiệm gì mà chị nói như vậy?
Đồng ý này nè anh. Cái hồi mà năm 75 á, thì tôi có đi đến một cái chỗ đồng cốt, người ta gọi hồn ông anh tôi lên. Thì ta thấy là đúng lắm. Ví dụ như là hỏi ông là anh chết làm sao, thì bắt đầu cái bà đồng bà ấy quỳnh tay ra làm như bà đứng lái xe đạp. Xong cái bà ấy cửa tay lên đầu và nói là đau đầu quá. Thì tôi nghĩ là đúng rồi, anh thôi anh thương đi xe đạp, anh té xong anh bật đầu vào cái vỉa hè anh chết. Thì đúng quá.
Vâng.
Nhưng mà đến lúc tôi những câu khác thì anh lờ vờ anh cho tôi không biết rằng là chắc là cái này còn như cái vỏ cái vía của anh thôi.
Đúng là cái vỏ nó nhập vào kìa.
Vâng.
Nó chỉ nhớ được những cái phản mà cái tiên cái người còn sống thôi. Còn những chuyện sau đó, những chuyện khác nó thuộc về cái vấn đề mà đòi hỏi cái sự thông minh đó, thì nó không thể trả lời được.
Thì là những cái câu thoát rồi đó, chỉ còn cái vỏ thôi.
Vâng. Đó là nhờ cái học hỏi cái giáo lý kêu lương cha thì mình mới hiểu được cái điều đó. Chứ còn thực sự mình không có hiểu. Cứ thấy người nào lên rồi nói vài câu mà đúng là phản quả sợ điện tài chia chia rồi khóc lóc của lưu vừa lại. Tại sao lâu quá mà không về thăm can cái này cái lọ rồi. Hỏi cần gì không thì nhiều kia nó lỡ. Anh cần một cái iPhone mới chẳng hạn, cái là đi mua cái iPhone còn dễ phải lọ.
Nhưng mà cũng có cái linh hồn nó mới chết, nó nói chuyện rất là linh hoạt.
Đúng rồi. Tại vì nó còn, nó chưa có cái vỏ.
Nó chưa có bỏ cái vỏ.
Nó hay rồi đó.
Hay rồi đó.
Dạ.
Nó chưa lên quá trên bàn.
Nó chưa tan cái vỏ đó. Chứ mình sẽ để ý cái này, cái chân ngã thì nó rút đi rồi, nhưng mà cái vỏ thì nó còn lại. Ngoại trừ trường hợp một người đó mà quá mà đam mê, không biết gì về tinh thần, rồi đam mê cái cực dục này kia quá mức thì nó còn kẹt ở đâu đó, nó ra khó hơn, ra lâu hơn. Chứ còn những người mà ta hiểu biết rồi mà người ta có đấy, những vị cứu trợ vô hình đến trước thời gian sau phải đi. Còn bỏ cái đó.
Mình cũng biết là trung bình con người ta bình thường là cũng sống mấy chục năm ở đó dương giới mà. Bây giờ anh
nói lý công truyền thôi chị.
Mà anh nói chuyện giống như là ai cũng biết rằng là trên thiên đàng, nên mình phát trên là mình đi ra được thiên đàng. Thường thường người ta sợ chết, người ta đâu có muốn bỏ cái vía.
Thì đúng rồi vậy. Thường thường nói là trong khi mất thì phải tắt rồi, phải cố mà giữ thì phải biết lại. Nó giữ nó bám lại, mà nếu mà mình còn lại không thể biết thì mình cứ chỉ thấy những cái hiện tượng của cõi tôi nhớ thôi, mình không có phát lên được những cái cảnh cao, cõi cao được. Ví dụ như là cõi tôi nhớ đó, mình cứ thèm thường, thèm thịt, thèm ăn mà mình ăn không được, muốn không được. Sau khi mình bỏ cũng phải cái thế chí đi đó, thì là mình lên ở cái cõi cao hơn của cõi của thả thiên nhẹ nhàng thì là mình thấy thoải mái, mình không thấy đó, mình không thấy thả thiên nữa, bởi vì mình đâu có nó còn cái kia đâu mà thả.
Tại vì tôi thấy cái thằng bé đó trước khi mà anh tôi nhập vào đó thì là cái thằng bé đó nó chết trẻ lắm, nó khoảng mấy tuổi thôi, có thể nó khoảng 10 tuổi hay gì đó, thì mấy chị nó ngồi nói chuyện nó rất là vui vẻ. Trong là nó còn nói là khi nào mà các chị ví dụ như uống cà phê thì các chị gọi cho em một tiếng thì em về em uống. Có là nó ngửi mùi cà phê đó. Thì nói chuyện nó vẻ rất là vui vẻ, chứ không có lờ vờ giống như anh tôi. Khi anh tôi nhập vào cái cô đồng nó nói chuyện lờ vờ.
Thế thì từ lần tốt là tốt nhất là mình không nên dính vào. Nếu mà tò mò muốn học hỏi thôi chứ còn dính vào sau này nó phiền quá đấy. Thế giới của mình không phải là cái chỗ để mình đến chơi được. nhất là sở trung giới. Từ khi phải có nghị lực rất là mạnh, ý chí rất là mạnh, hiểu biết về trường biết học vững vàng.
Là cái cô đồng ấy thì cô ấy có ngồi đồng với người ta để cô lấy tiền đó. Mỗi người đến thì đơm phải đưa tiền cho cô lấy nhé. Cô cũng còn trẻ lắm, khoảng chừng 20-30 thôi à.
Ừ. Nhưng mà mấy cái người mà 20 đồng đó, sau một thời gian chị để ý là những người đó họ lần lần còn mất cái ý chí gì. Họ hành động giống như là người có âm á.
Thì con bỏ thôi.
Cái âm tiếng nó càng ngày nó càng nặng, nó mất cái dư tiếng luôn.
Thôi thì ra cô có một lần duy nhất thôi, thì sao không bao giờ biết nữa.
Cái người mà lên đồng như vậy mà có một
vị đệ tử nào mà đến nó là họ không có lên được. Bây giờ cái câu sau nhé. À, khi đang tập định trí ra một kỹ thuật nào đó phù hợp với mình thì có hiện tượng tức ngực đó. Tức ngực đau lưng đau đầu. Khi thì có mùi thơm khắp phòng, lúc thì mùi khác. Mặc dù không có nấu nướng. Nếu ngắm suy tưởng thỉnh thoảng có gặp các khuôn mặt ghê sợ e thẳng tầm nhìn. Tại sao có những triệu chứng này, cách khắc phục bây giờ không trả lời trước đi.
Dễ, không chỉ dễ lấy thôi. À, tức là nhiều lúc mình ngồi thiền á, thì nếu mà bình thường á thì không có gì á, còn nhưng mà không có những lúc á, những lúc á mà một số bạn bè cũng như một số kinh nghiệm của những người mà để ngồi á, người ta cũng nói nè, nó cũng xảy ra hiện tượng là cái chuyện là nhắm mắt 100% á, thì có những khuôn mặt là nó lạ lùng, không quen, hay là hoặc là mặt nó dữ tợn, nó cứ xuất hiện ngay cái tầm nhìn của mình ra, hướng tại vì cái người đang nhắm mắt mà nhắm mắt thì tự nhiên thấy những khung cảnh đó, hoặc là những cái mà nó ngồi mà im lặng thì tự nhiên nghe được cái tiếng nổ, giống như là tiếng nổ ở gần đó, hoặc là nghe được ai đó nói gì, hoặc là có mùi thơm, mùi thơm nó bay phản xuất, mình ngửi thấy mùi thơm. Thì đó là những hiện tượng mà những người mà ngồi thiền mà đã gặp phải. Thì tuy nhiên trong các thiền viện thì nó cũng có cách để mà đối trị đó, hoặc là những người thầy mà chuyên môn dạy thiền mà đúng bài bản thì người ta có tiếp tục đó bằng nhiều phương pháp, ví dụ như là bỏ qua, giữ quan tâm đến, cố gắng giữ cái đề mục của mình để mà đi lên cao hơn một cao hơn nữa, để mình không có tập hiện tượng đó. Hoặc là một thứ đó, cho nên nó có nhiều cái phương pháp để mình lấy.
Anh Văn với anh Hai có bị mấy chuyện đó không? Không, chưa bao giờ bị.
Xin phân tích bổ sung sâu vào kia rơi vào cái tình trạng đó. Nó là ta phân tích sâu vào nó ở bên trong da hay nó ở bên ngoài da, hay là nó là đồng thời này của cả hai.
Có ý kiến không?
Theo kinh nghiệm riêng á thì cái đó nó chỉ xuất hiện rất đột ngột, mà nó mình không có mong cầu, và hầu như là nó bên ngoài luôn. Chứ về mà cái mục đích của thiền định thì mình phải giữ được cái định của mình, chứ còn cái đó là nó dẹp dài, nó bất chợt nó xảy ra, bất chợt xảy ra thì cái đó là không đúng mục tiêu để mà thiền định là đang tin là không có.
Khi mà mình
hành thiền một thời gian đó, thì cái sự nhạy cảm của mình nó gia tăng. Em học như bình thường đó, một người bình thường đó, thì cái sự nghe hoặc sự gửi nó không có nhạy cảm như một con người họ tu thiền lâu năm. Một người tu thiền lâu năm chẳng hỏi như chẳng hạn như là họ nhạy cảm, họ biết được những người khác đang nghĩ cái gì hoặc là đang có một cái xúc cảm gì mạnh thì ảnh hưởng tới phải biết và họ cũng biết. Cũng như vậy trong cái lúc mình thiền đó thì mình đã để cái tâm cái cảnh giác nó yên lặng, nó ngồi một chỗ rồi. Mà nếu mà mình vẫn còn nghe hoặc là mình ngửi được mùi thì tất nhiên là mình đã vẫn còn chịu cái sự chi phối của cái thể xác của mình. Mặc dù là mình ở một cái cảnh cao của cõi hồng trần nhưng mà nó vẫn là những cái hiện tượng của ngoại cảnh nó đến thì nó làm cho mình bị chi phối. Nếu mà bây giờ mình đang thì mà bây giờ ngửi được cái mùi chiên xào của một cái nhà hàng thật xa hoặc là nó có tung lớn ở đây thôi mà mình hiểu được mà mình đi nó chi phối đi theo đó, mình đã ăn cái này mùi mì xào hay là mùi cháo nấu hay là gì đó, là tất nhiên là mình đã bị lo ra, mình mất đi cái phương hướng tìm lại đó. Thì như vậy đó có nghĩa là mình chưa có vững cái tâm để đưa mình ra khỏi những cái vọng động của ngoại cảnh. Thành ra khi mà thiền á, mà mình đi thẳng vào một cái tư tưởng ở cái cảnh giới cao, mình thiền định về một cái đề tài tinh thần thì thường thường mình không có bị chi phối bởi những cái thấy hoặc nghe hoặc thấy ở những cái cõi của hồng trần, mặc dù là cái cảnh cao chẳng nữa. Đó là cái phương pháp mà nó như là đã có cái đề cập là bỏ qua đi lên cảnh giới cao thì tránh nó được. Cái phương pháp đó là tốt nhất. Nếu còn tiếp tục bị như vậy thì có nghĩa là mình chưa có mình tiến mạnh mẽ được, tức là mình không đi thẳng vào mà mình còn vẫn còn hơi làm chàng ở những cái quả dưới của học trần. Tại vì đi thẳng vào cái quả dưới của tư tưởng để tìm được về đoạn tinh, tại vì đi thẳng vào trong cái quả mà không có tư tưởng của Bồ Đề. Thì đó là cái cách mình nên làm, bởi vì đó là cái mục đích chính yếu đi tìm. Nhưng có nghĩa là bỏ qua tạp lực, không bị ngoại cảnh chi phối. Cái đó phải là thiền để trở nên nhạy cảm mà gửi được cái thấy được những cái hiện tượng ở bên ngoài.
Ý là ý của anh Minh cũng hay. Cảm ơn câu trả lời của một anh. Thì nó có một cái trường hợp thì Minh cũng nói đó, tức là một câu văn cũng đã tập ra đó, là khi mà một người ngồi thiền thì những nó ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, tức là ở nhà nó hay sợ nướng hay là ở thành phố nó có những xảy ra những tiếng động thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình thiền định của mình. Thì chỉ nếu là mình cũng nói đi sẽ ở yên tĩnh ngồi thiền 7 giờ đầu đầu thì đã ổn đấy, nhưng mà đến như vậy mà kế tiếp đó, là khi mà mình đã ổn định được cái tâm trí mình rồi, vị trí mình rồi, mình ngồi ở đâu cũng được, nhưng mà lúc đó thì lại xảy ra hiện tượng mà như Phúc như diễn tả trong cái câu hỏi, tức là có những cái hiện tượng nó xảy ra nó không phải là từ những cái vật xung quanh nữa, mà nó xảy ra ví dụ như một cái cảnh giới mà cái người đó đang có, tôi nghĩ là cái tâm nữa, tâm thức của người đó lúc đó. Ví dụ như nó những cái hình ảnh mà của những cái sinh vật hoặc là những con vật dị tội nó xuất hiện trong cái khi mình đánh mất thiền định đó, nó quyết định là cái gì đó, thì xin mọi người có ý kiến về vấn đề đó.
cho nên là cái lời này pháp mở được thần nhãn đó, cho nên là mới thấy được mấy người khỏi trung giới. Mà mở được thần nhãn mà không đóng được là nguy đó. Cho nên ngồi
kia. Dạ. Thế nó cũng ngồi nghĩ hay.
Dạ. Nó ngồi nghĩ. Nó điên đó mà. Cậu hòa nhập ma đó.
Thì nó thường thường cái người đầu tiên mà thấy những ngày thấy được kia là thường thường tương với là tâm thức của nó, nghe như người tâm thức rồi đó mà thường dạng mà thấp ương cãi lộn ương giận hờn thì sẽ lớn là cái cảnh giới bên kia người đó sẽ thấy được những cái tinh linh là ở cái tâm thức. Nếu mà cái người đầu tiên nó là như nhưng không học mình ăn chay rồi cố gắng làm việc tốt thì sẽ thấy một cái cảm tư hướng bên kia nó là cứ lớn. Như
vậy thì
những
người đó nên ăn chay. Bây giờ ta đã ngồi thiền và người ta đã chăm chỉ đến mức kích độ tập trung cho thường mạnh đến mức độ gần mở đến thân nhãn. Mà mình nói những cái điều làm người ta nản lòng như vậy thì cũng khó.
Nói cái gì là nắng lòng thì
đúng như là bảo tài quý vị tâm thức quý vị thấp còn nếu quý vị nhìn thấy những cái kẻ nổi giận này là nó tới nó phá quý vị này nọ nói như vậy thì
không còn nhé. Mình đâu có nói như vậy, mình chỉ nói là cái sự nhạy cảm họ tăng cao thành ra họ thêm cái thấy được như vậy, nhưng mà đừng có để nó lôi cuốn nó cứu đủ mình ở cảnh giới đó, vì nếu mình để cho nó lôi cuốn thì mình không có đưa một cái tâm thức tới xa được. Không phải thôi, nhưng nó vẫn là cái sự tiến bộ trên phương diện nhạy cảm
đó, cho nên nói về
cái đúng vậy là tức là mình phải khi mình nói chuyện với một người đang bị đó mình hãy kéo xíu, còn đây mình đang phân tích cái câu hỏi để mình hiểu rõ hơn ở cái trình độ của nó, cái nhóm hội của mình đó.
Nhưng mà là nhập thức mình cũng không thể nào biết được ai phân tích họ cao hay thấp, tại vì hồi đó là tôi có một cô bạn thì cô ấy là thư ký cho trường Hưng Đạo trường Hưng Đạo đường Cống Quỳnh ấy. Cô ấy cho tôi hay là cô ấy bị tai nạn xong rồi cô ấy tự nhiên cô ấy thấy ma, thì mà cô cũng ăn chay nữa, cô ấy cũng tu, cô tu Phật rồi cô ăn chay xong rồi cô ấy bị đụng xe cái gì đó rồi sau đó cô ấy thấy ma, là đủ mọi loại ma hết, ma hiện ma dữ cô ấy đều thấy hết, tức là ma dữ thì nó đến nó thấy cô ấy thấy nó thì nó tới nó phá nó hét vào lỗ tai cô ấy, rồi cô sợ rồi cô giật mình. Xong rồi cô ấy thấy hai con ma đánh kiếm với nhau ở trên không trung nữa, tức là hai con ma giống cái chuyện hoang tầm đấy. Xong rồi cô ấy thấy ông địa to như cái lù ở dưới đất nô lên để chào cô ấy, tại vì họ biết là cô ấy nhìn thấy thành nhỏ họ thích. Thế xong rồi cô ấy lại cô ấy sợ cô ấy không có happy chỗ nào hết, rồi ông chồng cô ấy thì là dĩ nhiên là ông ấy không vui, ông thấy chuyện mà cô ấy thấy ma, cô ấy cứ kể là những chuyện đó thì ông khó chịu lắm. Trai và chồng lục đục với nhau. Xong rồi là có mấy con ma hiền nó là đến khuyên cô ấy, thôi đừng ăn chay nữa, ăn chay nó nhạy cảm quá rồi. Lại thấy ma rồi lại rồi đâm ra rồi không vui trong nhà. Thế thì cô viết cả bài cuốn nhật ký cho tôi đọc. Thì mình cũng đâu có thể nói là tâm thức bà này thấp cho nên là thấy con ma thấp.
Cái vấn đề đó là cái vấn đề nhạy cảm, cái vấn đề không phải vấn đề tâm thức.
Tại vì ai mà chết đi thì cũng đi qua cái tầng thứ 6 hết. Thành ra là cái tầng thứ 6 là cái tầng mà nhiều ma nhất.
Cái trường hợp cái câu đó là một trường hợp mà mình không bàn nên bàn kỹ. Chứ khi mà một hành giả mà có được tập luyện đúng kỹ thuật, và thứ hai là có một cái quá trình mà giữ giới luật tốt, thì thường thường người ta cái người đó ít bây giờ gặp ma. Tại vì rõ ràng mình dùng cái định luật mà đồng thanh tương ứng, đồng tiến tương cầu, hoặc là luật rung động của đồng học mình, mình giải thích thì không thể nào gặp được cái cảnh giới mà tâm thức của hành giả mà nó đang đến trình độ đó mà gặp cái cảnh giới bên kia trình độ thấp hơn, ngoại trừ cái hành giả nó mong muốn như vậy. Nó mình phải đặt câu hỏi ở dưới đó, còn mình thức cho cô đó thì mình nên bài tỉ lên là như thế này.
Tôi nghĩ cái tâm thức cô đó cũng chẳng khác với tâm thức cô Phan Thị Bích Hằng. Tức là cô là một người trung bình thôi. Thì cô biết rằng cô đã nói chuyện với mấy người liệt sĩ ma đó, thì cô này cô cũng gặp những cái ma bình thường. Ma bình thường trong đó nó có cả những mấy ma mà hay trêu ghẹo người ta, cái tụi ma đó thì cũng không hẳn là lưu đãng, lưu đồ gì. Nhưng mà nó thích trêu chọc thôi. Tại vì cô gặp đủ mọi hàng người mà. Những người tốt thì xấu đều có, những người bình thường giống như mình họ chết đi, họ qua bên kia thì... Rồi cô nhìn thấy bằng cái con mắt cái vía thì cô thấy họ chả có gì đáng ngạc nhiên.
À, ông hay có cái kinh nghiệm này là ông hay đưa ra rồi lúc ra kết luận để mọi người hiểu thêm.
Những người Tôi nói cái cỏ diễn thái, cỏ xuyên diễn thái, cỏ diễn thái là có thật. Và chính những cỏ này mới làm cho người ta động kinh. Và bà động kinh đã kinh nghiệm rồi. Ta sống nhân loại không thể nào mà vượt qua hai cỏ này đâu. Thầy chưa có như là bây giờ vậy gì? Cách lỡ thần học sau này nó trên tổng cõi tương giới sẽ biết là cái họ không có để lý cái cõi chi những thái gì thái gì. Chính hai cái cõi này là cái cõi mà tà ma hiểm quá trời người tu mà lơ mơ là chết á. Cái tổng quản nhập ma điên khùng gì chứ hỏi anh có tha chuyện nữa nè. Cái bình xuyên những thái nó dùng những thái á. Nhưng mà gọi là xuất ra mà ai kêu ít ra. Đây đây ít thích lòng như đây, đây đây ít mà thích đây, thích đây. Ở đây bà cho hờ lên, tôi có tình nguyện đó. Bà đã nâng cái tâm thức lên. Và trước khi mà bà nâng cái tâm thức mà, cái lúc thức tỉnh. Đúng là mà tôi ở trên Hư Mãn Bạch Sơn với các thức thầy rồi. Nhưng mà tôi nói thầy tôi chỉ rõ cho bà thấy nè. Trước khi mà có thể là, cho là mình vượt qua đây, thì mình lên một cái, nâng cái tâm thức mà lên cái cỏ đó mà mình chân đó nên thì phải qua. Qua hai cái cảnh thấp này gạo lắm đó. Cái cảnh mà xuyên thái, cái cảnh nhìn thái gạo người đó. Và ở đó nó dễ dàng những cái nó khủng khiếp lắm.
Hai
nó khiến nó ra làm cho ta khí chảm.
Đây anh có cái thái ở trong cách nào tôi chưa thấy nha. Tôi chỉ biết
tôi
không tin có coi cái thái anh thưa vị. Cái này này hôm trước mình đã học kê cái thể cái thái rồi, thể tách rồi. Thì ngoài những cái tầng trên của cái ba cái tầng dưới thì mình cho là chất vật chất hồng trần là ba cái tầng dưới cùng. Còn bốn cái tầng trên là nó thuộc về địa. Thế nó không có cái những cái vật chất mà nó quá trình hiện hình này nọ giờ thành một cái cõi mà có cả thú vật đủ thứ. Chuyện đó anh nói hoàn toàn phi lý, tôi không thể nào chấp nhận được.
Thì bảo tôi chỉ có nhận làm lại là cho lập trường cho bảo lên trên đó rồi nha.
Không,
bà
nói về
cõi dương
giới đó.
Bà nói rồi, 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 nói rồi,
nói rồi, nói rồi, nói
rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi,
nói rồi, nói rồi, nói
rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi,
Chính là anh mắc cho tôi để tôi tìm là cái biến tướng cùng của tôi bảo là mẹ tôi đến chuyện có lại đến những tu thôi tôi học anh nhớ rồi anh đừng ai trẻ người ta
bây giờ nó nói tóm lại nó
chúng tôi cũng đến đây thế là hắn là mình muốn tu là phải đi vào cái chân truyền mà chân truyền là cái lời giải của cái gì chân sân.
Anh đừng có la lối như vậy, anh đừng có la lối kiểu tài kể người ta như vậy, biết là anh đưa khách vào đây.
Hỏi quay lại cái câu hỏi đi ha, quay lại câu hỏi đi ạ.
Đi uống thứ ba cái đứt thà cái đứt thà cái đứt coi lại đi. Khi tu thấy cái học lại nhớ cái đó, cho nó nhắc gì đâu. Còn phải cảm ơn mà.
Thôi, tôi nó căng cổ lên như vậy, anh cứ làm ơn đưa dùng cái tài liệu ra.
À, thì cứ mở ra, tôi nói con ba cái biển, bây giờ ba biển hồi xưa là sáu biển, là cái biển sót á. Là cái biển mà nói thì chân tiền có tâm học, một khấu tiền là chân tiền có tâm học á.
Tôi đang đi tìm ngay rồi tôi chưa thấy. Anh nói anh cứ đưa khách ra cho anh đừng có lẫn tiếng.
Người không không bao giờ mà nói dối.
Người nên nào không nên lớn tiếng,
không nên nói dối nữa, mà không nên cản người ta nữa.
Phải cái ở nói chân lý chứ. Thanh đầu
nó có sách chứ đâu phải nói không có sách đâu. Mà nó cản người ta.
Tôi đang nói không có việc đưa sách ra đi.
Cảm trọng quá. Cảm trọng quá.
À anh Văn, anh có bao giờ thấy, anh có bao giờ thấy cái sách này ai nói không?
Sách gì chị, tôi mới vừa đi ra ngoài.
Đấy, anh hai vừa mới nói rằng là muốn đi đến cõi chung giới phải đi qua hai cõi dĩ thái. Và cái đó là chân truyền của bà Blavatsky ở trong quyển số 3, giáo lý lý truyền. Tôi thấy anh cũng đọc nhiều giáo lý lý truyền, anh có thấy không?
Có thể là tôi chưa đặt
tôi đang đi tìm. Đây này, bây giờ cái link ở đây anh hai phụ tìm luôn nha. Đó, cái link đó bây giờ bấm to đi là đầy đủ đó, để tôi truyền cho cái link đó. Ngược lại tôi tìm được một cái link nói rằng là the etheric body does not exist. Nó bác bất kỳ nói vậy, không có cái thẻ nào là thẻ phách, cho nên là không có vấn đề con cọp tư tử hổ báo thẻ phách nó ra nó ám mình.
À, xin lỗi cái đề tài mà thẻ phách thì đã thống nhất nhau là không đề cập đến trong các cuộc họp về chủ nhật rồi, và tạm thời cho nó qua đi chứ.
Nhưng mà ông hai mới nói bắt tụi mình phải đi nghiên cứu đó, nếu không là ông hai cười đó, nói rằng là không có chủ động.
Thôi kệ, mình cũng bỏ qua đi chứ, giờ ngồi mà bàn vô để này là những lần trước rồi, buổi họp trước là đã bàn biết nhiêu buổi rồi mà cũng đâu ra được vấn đề đâu. Giờ bàn thêm cũng đi vào cái ngõ nhỏ hẹp làm đường đã tắt đường nữa.
Tôi nói là các thể
và
con người để tắt xe Akasha giáo lý công truyền của con nghiên học không có đề cập đầy đủ. Giáo lý bí truyền có đề cập nhưng mà cũng thiếu sót, chỉ có giáo lý chân truyền mới nói rõ thôi. Mà hiện giờ chúng ta chưa đi đến cái giai đoạn có thể nói chuyện về giáo lý chân truyền. Thành thử là khi dùng giáo lý công truyền để nói vấn đề này đó, thì nó sẽ gây ra một sự tranh luận. Là vì ngay cả sách vở để đạt giảng nó không có rõ ràng buồn mò đâu. Mỗi người học thì lại mỗi người là hiểu theo ý mình nữa, thành ra nó cũng sẽ không đi về đâu. Bảy bể của con người á, sách thì giả cái này, sách giả cái khác. Mà Blavatsky nói một đàn, ông Lebeter và mình đang nói một kẻo. Thành thử ra, muốn thật sự mà hiểu thì phải một là học giáo lý chân truyền do các vị đạo sư truyền dạy. Hai, thực hiện, dùng trực giác để mà hiểu thì mới hiểu rõ được cái bí mật của nó ở bên trong. Đó.
Đây này, ở cái trang mà tôi vừa post lên đó, tôi vừa post lên cái trang này, tôi đã post lên. Trang này là bà Blavatsky đó nha. Thì có nói tới hai cái, một bên là có philosophy bên kia là có mình chú sơ đô tiêu tục kì. Sơ đô thì anh văn dịch cái nào.
Thì nếu lấy sơ đô tiêu tục kì đó là như họ đáng cho không lấy sơ với bạn mới ra cái
gì. Đúng rồi. Lizita Amibazan Alice Melejo Frey Hot Sun Dung Dung. Còn bên tiêu tục kì là bà Bà Bắc Kì. Đức Chân Sư Ca Hát Moria. Rồi là William Church. Thì bên đó đó thì những cái thẻ của mình là Nabudi Manas, rồi Kama, Kama Prana Linga Sharira, tức là Astro Body, rồi cuối cùng là Physical Body. Không có nói thêm cái thẻ khác. Chỉ có cái Prana đó gọi là Vitality Life Force, chứ không phải là cái thẻ. Rồi Kama thì lại là một cái Animal Soul Design Personal Principle.
Dạ,
trong cái phong chia
đó
mà, phong
chia
Kama Rin, mà cái Kama này họ có nói rõ là đây không phải là một body. Kama không phải một body. Còn cái Linga Sarira thì là một cái body, nó là Astro Double. Ở bên bà Bravaki là không có nói về cái thể phách. Còn cái bên Sono thì có nói Etheric Body, nhưng mà nói rằng cannot be used as a vehicle of manifestation of all consciousness. Đó. Tức là không có thể nào mà xài cái etheric body để mà đi chỗ này đi chỗ kia để mà làm đủ trò.
Tại vì cái ether đó nó không có ở cái khỏi giới thất nguyên của con người. Ether đó nó thuộc về khỏi giới của chân ngã với chân thần. Và nó mình không nhìn được.
Ether đó là ether khác, còn cái etheric này là cái loại thấp tức là cái loại mà nó nặng hơn cái thể vía, nó chậm trượt hơn cái thể vía. Còn cái kia là ether là nó cao rồi, nó đủ mọi loại trên cao. Thì cái etheric chậm trượt hơn cái thể vía này không thể dùng được, cannot be used as a vehicle of manifestation. Thành ra cái vấn đề ông ai nói rằng là mình nhìn thấy những cái này cái kia hiện ra, đó là cái thể phách của những cái con vật hay là của những người hung dữ, cái đó là ông đúng. Tại vì đây đó, ngay cả sơ đô tiêu tô phi cũng nói rằng là không thể dùng cái thể phách để mà đi chỗ này chỗ kia làm đủ trò được. Giờ mình chỉ có dựa vào hai bên thôi, một bên là tiêu tô phi và bên kia là sơ đô tiêu tô phi, thì cả hai bên đều không chấp nhận cái thể phách mà nó đứng riêng ra và nó hoạt động.
Nói là nói là bây giờ ha, nói là cái màu đó tôi nghiên cứu rồi. Tôi cố nghiên cứu tiền mà thứ ba, mà sáu ngủ hồi xưa đó. Mà cái này là tiếng Pháp nha.
Tiếng Pháp
tôi nói cho khách chứ. Tôi nói nhưng mà mọi người khách tiếng Pháp. Thấy không? Để tôi học lại cho rồi tôi có nói đúng hay sai.
Anh chờ cái tôi có cuốn tiếng Pháp ở đây để tôi theo dõi với anh.
Rồi tôi đọc lên rồi mà nghiên cứu nha. Ở đây nè. Nghĩa là cái quyển mà tiếng Pháp á, người ta nói về cái tâm thức của vũ trụ, nói cái tâm thức của vũ trụ nè, gọi là con sen sẽ có nhé. Nhớ đó, tôi đọc
cho nhớ là cái quyển số 3 nó đang mấy đi, tại vì tôi có
quyển này là quyển số 6 là nó là thuộc về các anh gì đúng là cái gì
đó. Đây tôi có 2867 trang, anh nói sao nào tôi cũng ra hết.
Đó, thì nghĩa là cái này là quyển tiếng Pháp nè,
quyển Pháp á. Đây tôi có tiếng Pháp,
mình là quyển Pháp cho nghe không?
Chẳng lẽ tôi học tại đó.
Đây là
lớp
rồi anh
đã
đi.
Hả? Thì làm
mình nói
ra
vậy. Thôi anh đã lên lớp rồi, mò ra lý nhiều quá, anh cứ đọc đi.
Hả? Thầy ra, cái mà cái vấn đề ở đây á, cho nên tôi lặp lại nói là cái phần nữa nè. Cái phần mình đi dưới nữa. Có
thuộc về cái staff nào đó. Tăng khoa
cũng làm cái lưới cuối cùng nó đi dưới mấy cái này.
Tăng...
Ừ, cái gì? Cái nó section này, section này, section 35
đúng mà, nó thuộc về viên đúng mà.
Cái nó có section.
Hãy tính xong mình đi ô tô đó, thì coi lại cái từ rồi cuối cùng sau về cái vấn đề mà bà giải thích rõ về cái tâm thức càng khôn vũ trụ, nhớ cái tâm thức càng khôn vũ trụ chứ không phải cái tâm thức thường.
Vậy đó, thành ra mình học
á.
Nói đến là bởi vì trên cái diễn ba bà có giải thích rõ, mà trong này có ở bà con nó đâu biết thầy đã giảng giải mà nói về ý nghĩa về cái prana nè, rồi ý nghĩa về cái hạt khí phòng nè, rồi ý nghĩa về mà cái việc biển đạo, và sau đó là cái ý nghĩa về cái tâm thức của càn khôn vũ trụ. Chính cái tâm thức càn khôn vũ trụ này nó mà là đã sớm nhất đó, mà nó là các đệ tử mà lơ vào con đường đó, không biết đâu mà rồi
đang lạc đề
đó. Thì đó, cái này về tâm thức càng khôn vũ trụ thì bà đã có diễn tả rõ nè. Công xương thì có hết cho ham nhà hát bơ bê nó diễn tả bê bê ăn tiếp rồi là công xương thì có hết cho kim có một chút cho sâu rồi hết biết được việc phép được đen. Không có tâm em không sơ báp rồi thì đồng tác là về rồi tới trong con đi bạc à bé tôi về đi em ở đây em chỉ có tôi đang không có gian như đi ra mà tôi làm vậy thì cái điều này á nói đến cái tâm thức của bà không vũ trụ thì bà có thể xác là chính bà có xác định bà cái này là có phải đức thầy để dạy cho bà biết đó là có ba cõi mà với cái trình độ tiến hóa hiện nay thì nhưng mà chưa có thể nào mà nhận thức được, gọi là gì an công sơ bát được, không thể nhận thức được, mà còn có bốn cái cõi thấp đó nên thì chỉ thuộc những chân tư mà thuộc hàng cao cấp nhất gọi là a đét mà lên lý như vậy. Thì ở đây anh chị em thấy chưa, bốn cái cõi thấp thôi mà mình chưa có nhận thức được.
Bây giờ anh
cứ nói
lung tung quá thì
không đi vào chủ đề luôn. Thì tôi cao cấp nhất mới có thể nhận thức được. Thì với trình độ mình có nghĩa
là cả anh đọc đâu nào có phải là sơ sông lê cát lo hay là anh chơi đó là công ty hàng cục mới dòng.
Ủa rồi nó đâu
có bảo có phải cái
đứa đó hả?
Chúng nó có làm 370
ký. Thế tôi coi như bạc là thế. Lơ biến ghê lơ bê. Thì nó là giới một cái gì một cơn sư cao cấp nhất chứ.
Hay nói luôn chăng mấy đi.
Nó có thể nhận thức được không? Tôi nói vậy đó, tôi lọc qua đây tâm, tôi nói có thắc mắc cho chính thôi.
Tôi chưa thấy. Anh chỉ luôn là chăng mấy.
Thì nó là trong cái những cái phương tháo đó. Cái những chuyên hành này, những phương tháo đó. Trong cái em tính tâm mà mình nghe to mà chăng mấy, 200 mấy thì kêu 266.
Ở đây của tôi 6 quyển nó rồi
là
1, thì có 2800.
Thật ra thì có mạnh là chính cái này nó
vào
nó nói rồi.
Bây giờ này này, bây giờ anh đánh máy vào, anh đánh máy cái khúc đó vào trong Skype, tôi copy tôi tìm ở trong cái này của tôi.
Tôi nói vậy đó, cả một cái chân sư cao cấp mà còn không nhận thức thì
bây giờ mà này anh nói nó là để
đó vừa đi qua mình mới nói rồi nè, lại lý nói rồi bác sĩ nói rồi nè, không thì bảy cái cảnh là bốn cái cảnh dưới là bốn đó, bốn cái cỏ dưới mà nghe là dây là với trình độ của vị chân sư mà cao cấp nhất.
Anh biết bốn cõi dưới là gì không? Bốn cõi dưới của bà là Mana, Kama, Prana, Lingasarira,
Kula. Cái này thôi nè, chính cái này là cái tâm thức cái càng khôn vũ trụ vật chất.
Thôi đừng nói mấy cái chuyện nó nữa, người ta đương hỏi mày mắt ở đâu.
Ok lắm, thành ra nên á, cái cổ thứ nhất á, mà bà chính cái này là cái trình độ cái sự trải nghiệm của bà mà có lẽ gì cho tôi chứa lộ cho bà nữa. Chứ không phải đơn giản đâu,
anh là
tôi nói đáng thôi. Hãy chấp nhận tôi nói còn không chấp nhận.
Anh là thề anh không có đi vào chủ đề. Những cái điều mà anh tuyên bố hồi nãy đó, bây giờ anh không tìm ra tài liệu để mà...
Không, tôi đây nè. Đây là chính cái cỏ, thì bốn cái cỏ thấp nhất là trong cái tâm thức của con người nhé. Là cái cỏ thứ nhất là cái cỏ mình vật chất, cỏ trên cái đất của mình. Là cái cỏ thứ nhất đó. Mà cái này là cái tâm thức mà bà đã nói chung đã trải nghiệm rồi mà bà đã trải tao nghiệm rồi trên khủng á. Và cái cỏ thứ nhất chính là ở đây là mà họ nói là cái cõi cõi trốn tránh hồi xưa người ta gọi áp san này trốn tránh thì chính là cõi vị thái bởi vì sao mà tôi nói dám nói cái áp san này là cõi vị thái bởi vì ở trên cái cõi này nó gọi là kama cái cõi mà thứ ba đó là kama pranic
không cõi đó là kama cõi đó
là kama pranic hay là physical inferior tức là cái cõi cảm được sinh được thể thì chính cái cõi này là chi vị thái còn cái cõi Atlan này là cõi vị thái bây giờ tôi nói một câu
là bây giờ anh có thể cái đó là anh diễn về cái ý anh thôi anh làm ơn bấm vô
lần bây giờ đấy người ta hát diễn dịch còn đâu mà sẽ thể diễn ba giờ đó thì một
cái trang ba ba bất kỳ philosophy by word press kia của người ta mấy người đó là chân truyền đi theo bà bất kỳ đó họ đưa cái hình ấy lên tôi đưa cái hình anh bấm vào đi thì ở trong đó đó người ta bốn cái cõi dưới là kama prana linga sarira và tula tức là physic thì cái linga sarira tức là astral body và cái đó là khi nào mà energy flow to the physical using astral travel tức là cái này là xuất vía đó astral travel
sarira
là thể vía
là sao không phải không phải cái nghĩa nó là có thể bắt cái này là có thể bắt cái chân họ
thử nghĩa là sai lầm rồi đó rồi nữa ở trong cái trang nó nói là thể vía rồi người ta
không chỉ có cái cỏ cái cỏ phải cỏ mà tôi nói là ở đây là theo cái lập trường của bà lên đây là cỏ gì đó chắc muốn hơn
càng không dũng cỏ ra không cho nói lên không ngoài có
cháy đâu nó như vậy đó có vật chất không hình gọi là răng xe lết rồi
anh nói lung tung.
Thành ra đó, với cái bài chia rõ ràng cái cõi mà thứ nhất tôi đang cõi vật chất hữu hình gọi là Clarity Cognition Physical.
Mấy câu đó nói thì là mình đang học cái này thì
cái người mù mà dẫn người mù đi là chết, tôi nói câu vậy.
Anh càng mất lịch sự.
Tôi nói vậy.
Bây giờ đó anh nói cả mấy người ra bất kỳ tiêu cực đi nhóm này của họ cũng là dốt sao? Tôi đưa cái link lên anh có chịu đọc không?
Tôi nói vậy.
Tôi đưa cái link lên rồi anh có chịu đọc không? Bây giờ ai cũng dốt hết thì có anh được giỏi thôi. Đó, cảm ơn đọc cái link đó đi. Chỉ cho tôi thử phát triển chỗ nào.
Rồi bây giờ sao? Hơn 9 giờ rồi. Cái vấn đề, cái đó.
Anh nói đi.
Vấn đề thể xác á, thì đã tranh luận nhiều rồi, cũng không đi đến đâu. Mà tôi cũng có trình bày nhiều lần mà rồi cũng hình như cũng có, không có phải quả đáng. Thì mình cũng không muốn mất thì lần chi. Thôi thì cái đó bỏ qua đi. Người nào muốn học sao đó là tùy, muốn theo cái đường phái vào đó bác kia hay theo ông Lê Vê Tơ thì tùy. Nhưng mà cái hay nhất, cái đúng nhất đó là chính mình trải nghiệm qua cõi giới bên kia rồi sử dụng những cái giác quan, những cái quan đặc biệt của mình đó rồi đi mình thấy rồi mình tìm đó, thì mình sẽ hiểu rõ hơn. Chứ còn mà cứ dựa vào sách vở thì tôi họ cũng không có thống nhất với nhau đâu. Trường phái khác nhau, là nói cũng khác nhau. Bây giờ mình có muốn lên ngon hay là chỉ muốn học tư bình môn?
Thôi môn, không biết nó đâu rồi. Thì nên tôi không biết cái đó gọi là gì nhỉ.
Tham thiền bình môn đó. Nếu là ông có con khổ với patient thì
cũng
là không hay là
tùy
chị
à? Tham thiền chưa thì tham thiền huyền
môn. Đó là không có sách, chỉ có lấy từ cái website
ra thôi. Website mình chết mới này. Anh chúc Lâm vào à? Đó, mình chết mới là tham thiền huyền môn, không chết học gì.
Học tới hôm ngày 16 tháng 6 năm 1920.
bây giờ tới cái đoạn này là liên hệ giữa các chân nhân. Cho tôi đọc cái đoạn này nhé.
Là điều kiện cụ thể nguyên nhân hay là gì
vậy? Liên hệ giữa các chân nhân, tại vì tôi chép cái câu cuối cùng của cái lần trước mình học á. Nên mình đã học biết chưa?
Là ngày nào? 19 tháng 6 hả?
Hình hôm đó mình chưa học hết ngày 16 tháng 6 nhưng mà mình học chưa hết ạ.
Học mới phần nửa thôi.
Học mới phần nửa. Thì bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn mà hôm nọ chấm dứt cái chỗ đó bây giờ.
Dạ.
Chân nhân thôi bây giờ đọc lùi lại một tí đi. Chân nhân trong việc tự phát triển. Chân nhân cố gắng đạt mục tiêu mong muốn bằng 3 cách. Một là bằng cố gắng rõ rệt trên các cấp độ trụ tượng. Chân nhân muốn tiếp xúc và bao bọc hạt nguyên tử trường tồn thường trí. Là bước đầu nó tiến đến tam nguyên.
Thì đọc lại đoạn đầu á hả?
Không, tiếp theo đó. Tiếp theo nhưng mà tôi đọc lùi lại một tí thôi. Bây giờ tôi copy tôi ra một này. Trúc Lâm nói là tự tính. Đó. Chân nhân cố gắng đạt mục tiêu mong muốn bằng 3 cách. Một là bằng cố gắng rõ rệt trên các cấp độ trừu tượng. Chân nhân muốn tiếp xúc và bao bọc hạt nguyên tử trường tồn. Chân nhân thì có nghĩa là chân ngã đó. Họ cứ dùng chữ chân nhân, mình tưởng là người nào. Muốn tiếp xúc và bao bọc hạt nguyên tử trường tồn thậm chí là bước đầu nó tiến đến tam nguyên. Hai, bằng cách dùng màu sắc và âm thanh phù hợp để kích thích và làm sinh động, vì thế phải làm việc từng nhóm dưới sự hướng dẫn của chân sư. Ba là bằng cố gắng thường xuyên để hoàn toàn chế ngự tàng ngã là điều mà chân nhân không mấy thích. Bởi vì chân nhân có khuynh hướng hài lòng với tâm thức và chính nguyện trên cảnh giới của mình. Nên nhớ rằng chính chân nhân cũng có một vài điểm cần phải phấn đấu để từ chế ngự, sự từ chối luân hồi không những có ở cấp chân thần mà còn có cả xuyên quái của chân ngã. Chân nhân cũng nhắm đến một số phát triển phụ thuộc vào các yếu tố thời gian và không gian. Hiểu theo ý nghĩa trong tam giới như mở rộng tu vi thể nguyên nhân, tức là Buddha Body bằng cách nghiên cứu qua thần giao cách cảm thiêng liêng qua tâm lý thay dương thể và kiến thức về các định luật của lửa. Liên hệ giữa các, bây giờ thay vì dùng chân ngân mình dùng chữ chân ngã thì cho nó thống nhất, chân ngân nhâm nghe kỳ quá. Liên hệ giữa các chân ngã, trong mối liên hệ này có mấy điều cần nhớ. Yếu tố giai đoạn, những chân ngã đang luân hồi và các chân ngã ở ngoài vòng luân hồi thì khác biệt nhau. Và có thể làm những công việc khác nhau, chân ngã nào có phản ảnh. Tức là có các hạ thể đang trong vòng luân hồi thì bị giới hạn nhiều hơn các chân ngã không có. Hầu như chân ngã hướng xuống dưới hoặc tự ý giới hạn mình trong cuộc hiện tồn chỉ có 3 chiều. Trong khi những chân ngã ở ngoài vòng luân hồi thì không bị giới hạn đó và làm việc theo hướng khác hay bề đo khác. Sự khác biệt ở chỗ tập trung chú ý trong thời gian sống ở cõi trần, vấn đề hơi khó cho các bạn nắm vững phải không? Tôi cũng thấy khó diễn tả. Sự khác biệt này thế nào cho rõ rệt hơn, có lẽ dường như các chân ngã đang luân hồi thì tích cực hơn, còn chân ngã không luân hồi thì tiêu cực hơn. Bạn này anh Văn có bàn gì không? Tức là những cái vị mà không còn luân hồi nữa, tức là những cái vị mà đã thành la hán rồi nhưng mà đi ra chỗ khác rồi không có đầu thai. Thì ở đây họ nói là những vị đó có vẻ dường như là tiêu cực hơn là những vị mà đi xuống để mà hoạt động ở dưới trần. Yếu tố hoạt động đây phần lớn là vấn đề các cung và ảnh hưởng rất chặt chẽ đến mối quan hệ giữa các chân ngã. Những chân ngã có cùng một cung thì sẵn sàng liên hợp và hòa nhập với nhau hơn những chân ngã khác cung. Và chỉ khi nào trạng thái thứ hai hay trạng thái minh triết phát triển thì sự tổng hợp mới có được. Tôi nghĩ là những người mà họ giống nhau thì họ thích gặp nhau thì họ, ví dụ như cùng là họa sĩ thì họ cũng muốn gặp họa sĩ khác, hay là cùng là chính trị gia thì họ sẽ kết liên với nhau để họ nói chuyện. Chứ còn những người mà khác ý kiến mà khác sở thích thì đời nào họ gặp nhau làm gì? Thành ra chân chuyển này, những chân ngã có cùng một cung sẵn sàng lên một hòa nhịp với nhau hơn là những chân ngã khác cung thì cũng dễ hiểu thôi. Và chỉ khi nào trạng thái thứ hai hay trạng thái minh triết phát triển thì sự tổng hợp mới có được. Tại vì khi mà ở trên cung cái gì thì là cái gì cũng biết hết, thành ra là nói chuyện gì cũng được. Ở cõi phụ thứ ba của cõi trí, các chân ngã được phân thành nhiều nhóm. Không có sự phân chia từng cá nhân mà chỉ có sự phân nhóm theo cung và trình độ tiến hóa. Tức là cõi phủ thứ ba là cái cõi mà hầu hết mọi người đều ở đó. Thì có nhiều nhóm lắm. Ở cõi phủ thứ hai, các nhóm hòa hợp lẫn nhau và từ 49 nhóm trở thành 42 nhóm bằng cách sáp nhập. Tiến trình tổng hợp, cái do 49 nhóm và 42 nhóm là cái gì nhỉ? Tiến trình tổng hợp có thể có một tóm lược như sau. Tôi lấy cái hình này, dán vô. Đó, mọi người bấm coi cái hình. Cõi trí. Cõi trí đây là thượng trí đó. Thì cõi phủ thứ 3, cõi phủ thứ 2, cõi phủ thứ nhất. Cõi phủ thứ 3 là có 7 x 7 bằng 49 nhóm. Cõi phủ thứ 2 thì có 7 x 6 bằng 42 nhóm. Cõi phủ thứ nhất thì có 7 x 5. Những con số 76 với 5 này là cái gì nhỉ? 75 thành ra 35 nhóm. Con ý kiến, con nghe ai có ý kiến thì không? Tại sao 7, mình chỉ biết là có 7 cung là 7 nhóm nhé. Tại sao là 7 x 7 thành 49 nhóm? Thì mỗi cung này còn chia ra 7 nhóm nhỏ nữa sao? Rồi có thủ thứ hai thì là chỉ còn 7 x 6 thôi. 7 x 6 còn 42 nhóm. Có phủ thứ nhất thì 7 x 5. Thế sao là 7 x 7, 7 x 6, 7 x 5 là đâu ra những con số đó? Có bồ đề thì có phủ thứ ba. Có bồ đề thì sao lại chỉ có phủ thứ ba? Thì nếu có phủ dưới thì sao? Nếu có 4 5 6 7 thì sao? Có phủ thứ ba thì có 7 x 4 bằng 28 nhóm. Có phủ thứ nhất 7 x 3 bằng 21 nhóm. Có niết bàn thì ở trên có phủ nguyên tử là thứ nhất đấy chắc, thì là 7 x 2 bằng 14 nhóm. Có chân thần thì có 7 nhóm lớn. Cái 7 nhóm lớn thì mình hiểu được, tức là những chân thần thì đã chia ra các cung rồi. Tôi đã đưa ra đây vài nét khái quát thì quá ít so với những gì biết được. Sau này khi các học viên đã mở mang tâm thức nhiều hơn, nhưng đó là tất cả những điều hiện nay có thể truyền đạt. Mục đích là nhằm nêu rõ rằng có biết bao nhiêu điều cần phải xem xét khi chân sư ấn định những thể thức tham thiền thích hợp cho môn sinh. Và những nhóm này là tham thiền cho theo những cái cách thức khác nhau chắc. Ngài phải thận trọng cứu xét cung của chân ngã và tình trạng thể nguyên nhân trong liên hệ với phàm ngã và với bài đoạn trưởng giáo. Ngài cần biết tình trạng và dung tích của thể nguyên nhân. Mối liên hệ với các chân nhân khác, chân ngã khác cũng phải xem xét đúng đắn, vì tất cả các chân ngã đều sinh hoạt trong nhóm, vì thế phương pháp thiền phải được đưa ra phù hợp với nhóm mà chân ngã đang liên hệ. Bởi vì khi một người tham thiền không những đi giao tiếp với chân ngã của y, mà còn tiếp xúc với nhóm chân ngã của y, qua nhóm đó tất nhiên y sẽ tiếp xúc với vị chân sư của nhóm. Dù hiệu quả của tham thiền tùy theo việc thực hành theo phương pháp quyền môn và đúng định luật, ý nghĩa tập thể của tham thiền chưa được hiểu bao nhiêu, nhưng những tư tưởng trên đáng cho các bạn nghiên cứu kỹ. Thì tôi copy cái phần này vô. À, copy rồi, đáng rồi. Qua muốn bàn về cái phần này không? Cái này là hết cái ngày 16 rồi, bây giờ qua ngày 17. Đọc tiếp nhé. Đọc hết ngày 17 này tôi có kỳ giám vô. Nhu cầu cấp thiết của thời đại và khả năng hữu dụng của môn sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đến yếu tố thứ 5 cho việc ấn định phương pháp thiền, bàn về nhu cầu của giai đoạn hiện tại và khả năng thích ứng của hành giả đáp lại nhu cầu đó. Trước hết chúng ta hãy tóm lược lại về việc nhắc đi nhắc lại có giá trị rất sâu xa. Chúng ta đã văn phát đề cập đến yếu tố của cung chân nhân, như vị huấn sư phải cứu xét khi hướng dẫn hành thiền. Chúng ta đã thấy bằng cách nào mỗi cung đi theo một con đường riêng mà lại cùng nhắm đến mục tiêu giống nhau, và mỗi cung cần một lối thiền riêng. Chúng ta đã đề cập đến việc sửa đổi phương pháp hành thiền khi cứu xét cung của Phật Á. rồi đề cập đến yếu tố thời gian biểu lộ trong thể nguyên nhân mức phát triển và liên hệ của thể này với ba hạ thể. Chúng ta đã kết thúc câu chuyện hôm qua bằng vài nét khái quát về thể nguyên nhân ở trên cõi của nó và phạm vi nó ý thức được. Tất cả những điều này cho thấy rằng vị huấn sư phải sáng suốt đến mức nào đó để hướng dẫn. Phương pháp thiền cho môn sinh ở đây còn một điểm cần thêm vào: một vị huấn sư chưa mở tâm thức thể nguyên nhân và chưa tiếp xúc được với chân ngã thì không thể nào dạy được phương pháp thiền huyền môn thực sự. Thích hợp, chỉ đến khi biết được âm điệu, nhịp rung động và màu sắc thì huấn sư mới có thể hướng dẫn một cách sáng suốt. Nếu không chỉ nên thể tổng quát, và một lối thiền tổng quát như thế cũng cần đáp ứng được nhu cầu và cũng an toàn. Cũng cần xét một yếu tố khác nữa, yếu tố này thay đổi phần nào. Tùy theo nhu cầu của thời đại, không thể mọi chu kỳ đều có tầm quan trọng cơ bản như nhau. Những giai đoạn thực sự quan trọng trong một chu kỳ là các giai đoạn cuối và những giai đoạn có sự trùng hợp và hòa lẫn các biến cố xảy ra. Những lúc như thế, ở quán trần nổi lên nhiều cuộc cách mạng vĩ đại, những biến cố lớn lao, những thay đổi cơ bản trong ba ngành của Đại đoàn Truyền giáo, ngành của Đức Trưởng giáo Thế gian, ngành của Đức Hoàng Cổ và ngành của Đức Văn Minh Đại Đế. Tức là cung 1, cung 2, cung 3. À, cung Đức Văn Minh Đại Đế là nguyên cái năm cung bên dưới. Vào những lúc giao thời trong một chu kỳ có nhiều trào lưu xung đột và toàn hệ thống địa cầu dường như ở trong tình trạng xáo trộn. Ở cái đoạn dưới chu kỳ, cái nguồn rung động mới đã được ổn định, ổn cố và cái cũ đã qua rồi, thì đó là thời kỳ yên tĩnh và có sự quân bình. Không thời kỳ nào trong lịch sử nhân loại chứng tỏ điều đó rõ hơn khoảng thời gian nửa đầu thế kỷ 20 này. Cung 6 là cung trùng tín ta đi và cung 7 là cung định luật nghi thức mới đến. Theo đó là sự nổi bật, các nét đặc trưng và những khả năng của ngành mãnh lực hoạt động. Đừng quên rằng ngành này là tổng hợp của 4 cung phụ. Vậy là hết cái cung trùng tín là bây giờ đến cung định luật nghi thức là cung 7, tức là cái cung số 7 là cung của Đức Công Đức Thanh Chẳng May. Theo đó là sự nổi bật, các nét đặc trưng và những khả năng của ngành mãnh lực và hoạt động. Đừng quên rằng ngành này là tổng hợp của 4 cung phụ. Ngành mãnh lực và hoạt động, ngành là tổng hợp của 4 cung phụ. Với 4 cung nào ha? Có lẽ là cung 3, 4, 5, 6 không? Vì thế các bạn đã thấy sự tranh đấu cho các ý tưởng, sự yến mình cho một chủ nghĩa như đã xảy ra dưới ảnh hưởng cung của chân sư Giê-xu. Hiến mình cho chủ nghĩa giống như là hiến mình cho chủ nghĩa cộng sản, hay là hiến mình cho chủ nghĩa ý tưởng Hồi giáo. Cho nên có nhiều xung đột trong mọi phạm vi hoạt động của các ý tưởng ra. Dù đúng hay sai, họ chiến đấu với nhau thật là gay gắt. Thế chiến là gì nếu không phải là cao điểm của hai ý tưởng đối nghịch đưa đến sự tương tranh ở khói trần? Đó là một ví dụ điển hình cho mãnh lực của cung 6. Giờ đây thì cung 6 đã ra đi, sự xung đột sẽ giảm dần và sự tổ chức luật lệ và trật tự từ từ chi phối cuộc sống. Với ảnh hưởng mãnh lực của cung mới đến, cung của chân sư R tức là Rakuji, từ trong cuộc xáo trộn dần thời sẽ phát sinh thể thức sinh hoạt có tổ chức và trật tự của thế giới mới. Nhịp độ mới sẽ từ từ phổ vào các cộng đồng thiếu tổ chức của nhân loại, thay vì các xáo trộn như hiện nay. Chúng ta sẽ có luật lệ và trật tự xã hội, thay vì có sự bất đồng giữa các tôn giáo và nhiều phe phái bị phân hóa của cái gọi là tôn giáo. Chúng ta sẽ thấy tôn giáo tự biểu lộ điều hòa trong hình thức và trật tự theo pháp luật. Thay vì có khủng hoảng khó khăn về kinh tế và chính trị, chúng ta sẽ thấy hệ thống vận hành hài hòa. Trong một số thể thức cơ bản, tất cả đều được nghi thức chế ngự. Với những kết quả bên trong mà Đại đoàn Trưởng giáo nhắm đến để từ từ làm cho thành tựu. Đừng quên rằng trong sự thượng tôn lập pháp và trật tự cùng các hình thức và giới hạn mà vốn là hệ quả của chúng, khi đến mức kết thúc, tôi thận trọng còn dùng những từ này, tôi chắc là Đức Di Kê, có ẩn sẵn một giai đoạn xáo trộn mới và sự sống bị giam nhốt, ngay cả trong các giới hạn đó sẽ thoát đi ra ngoài. mang theo cái khả năng và tinh hoa của sự phát triển được trao truyền mà đấng chủ thể của cung bảy đã nhắm tới. Đó là tình huống thỉnh thoảng xảy ra qua các thời đại, mỗi cung khi nắm quyền sẽ mang theo các chân thần của cung mình xuống cõi trần. Vì đó là giai đoạn mà các vị ấy tương đối ít trở ngại nhất. Họ tiếp xúc với sáu loại mãnh lực kia trên các cảnh giới và sáu nhóm chân thần khác, cần được mãnh lực mới này ảnh hưởng để đưa nhau tiến tới mục đích tiến hóa đại đồng. Đây cũng là tình huống đặc biệt của giai đoạn chúng ta đang sống. Trong giai đoạn này, đấng chủ thể cung bảy là cung định luật, nghi thức và trật tự đang tìm cách chỉnh đốn những sự xáo trộn nhất thời với mục đích đưa sự sống đang thoát đi ra khỏi các hình thể cũ kỹ và hư mòn, đi vào trật tự ổn định. Giờ đây nhân loại đang cần những hình thức sinh hoạt mới, và những hình thức này sẽ đầy đủ thích hợp. Thì đến sau khoảng giữa chu kỳ mới, người ta mới là cảm thấy đủ giới hạn và bắt đầu một số cố gắng mới để vượt qua. Vì thế mà gần nay vị huấn sư sáng suốt sẽ xem xét tình hình và cân nhắc ảnh hưởng của cung mới đến với các chân thần đang đổ thai. Cho nên ở đây khi hướng dẫn hành thiền, chúng ta phải xét đến một cung thứ ba và ảnh hưởng nó mang lại. Các bạn có cảm thấy sự phức tạp của công việc đó chưa? May mắn là phòng minh chết đã đào tạo được các nhân viên thành thạo đủ khả năng đảm trách công việc. Cái chỗ này hơi lộn xộn á.
Trong sự... Thì lần lần bạn,
à.
Lần bạn cái này, cũng không có này, cũng là thú vị, cũng chứ chứ.
Có quay chuyện gì không? Ở đây nãy giờ nhắc đi nhắc lại cái chuyện là mình đã qua cái thời kỳ điều khiển của cái cung trùng tím là cung thứ 6. Bây giờ mình qua cái cung điều hòa trật tự là cung số 7, thì cung số 7 có phải là liên quan đến thời kỳ bảo bình không? Cung số 7 mình biết là cung của Đức Chân Sư là cung Đức Tăng Trạc Manh hay là Rakuchi gì đó. Thì bây giờ là hồi ngày xưa, hồi đầu thế kỷ thì đánh nhau làng xà nầu là vì ai cũng theo lý tưởng này lý tưởng kia. Thế thì cuối thế kỷ thứ 20 thì có vẻ giống như là chiến tranh nó thành chiến tranh lạnh cho nó, xong rồi mọi người hòa bình trở lại, không có đánh nhau hung hăng như trước. Và tại vì cái thế chiến thứ hai là nó chấm dứt năm 45 rồi, cho nên rằng là từ năm sau đó trở đi là không có những trận đại chiến. Thì hy vọng là đi vào đây là điều hòa và trật tự, không có cuồng tín quá, người ta con người ta không có cuồng tín quá. Rồi các chế độ sụp đổ một cách cũng êm ái, không đến nỗi phải đổ máu nhiều. Nhưng mà mình cũng có thấy xảy ra một vài chiến tranh ở miền vùng Trung Đông. Và cái nhóm Hồi giáo họ cũng vẫn còn, có nhiều nhóm họ cũng vẫn còn làm khủng bố đó. Nhưng mà không phải là đại chiến cho lắm, không phải là thế giới chiến tranh. Bây giờ nói rằng khi hướng dẫn hành thiền, chúng ta phải xét đến một cung thứ ba và ảnh hưởng nó mang lại. Cung thứ ba là cái cung mà màu của nó là màu xanh lá cây đó, thì có vẻ giống như là mấy người thuộc về làm kinh tế nhiều hơn, kiểu như là điều hòa đó, thông minh một cách cụ thể điều hòa. Cho nên là mình thấy bây giờ người ta thế giới người ta cũng lẫn nhau qua cái vấn đề kinh tế chứ không phải là cách khác. Tôi nghĩ là ảnh hưởng này là ảnh hưởng nặng về cung kinh tế. Ok, có ai có ý gì không? Nếu không tôi đọc tiếp à? Không ai nói gì hết vậy.
Trong vấn đề đó là mình nên để ý là mình nên sẽ không hoạt động theo cái ảnh hưởng của một cái cung đó thì nó không có sự cụ thể đâu. Ví dụ nói là cái cung trùng tính đã ra đi. Trùng tính là cung gì? Cung của tôn giáo, cung của cung tôn thờ, cung của cái chuyện mà dựa vào tha lực. Đó, dựa vào Đức Phật, Đức Chúa, cầu nguyện thôi, là mọi việc là giao cho Chúa. Thì cung đó là bây giờ ảnh hưởng nó lớn rồi, cung đi vào cái nghi lễ trật tự. Đó. Đúng là phải cung thứ 7, nhưng mà nhiều họ có ta cái cung lý trí ở trong này nữa. Chính yếu là cái giai đoạn kế tiếp là thời đại bảo bình, có nghĩa là cái thời đại mà mình phải tự lưu vào cái sức mạnh nội tâm của mình, cố gắng tự đi chứ không bị ồn ào bên ngoài nhiều. Cái động lực chịu và xa lực bên ngoài thì nó bớt đi, thì hiểu và cái tự rất nhiều thì nó mới tốt. Đứng đi, cảnh hưởng của cái chu kỳ mới là loại là bảo bình bây giờ. Thật ra đó là mỗi một người, mỗi một chân thành có một cái khuôn viên của họ rồi. Nhưng mà mình á, cái sự tiến hóa của mình nó nằm ở cái chỗ là mình làm sao mình sẽ phát triển thêm những cung khác. Thì trong cái giai đoạn là tất cả bảy cung nó phải hoạt động điều hòa, quân bình, hòa hợp với nhau. Thì cái đó nó mới đưa đến cái sự tiến bộ lớn lao trên diện tinh thần. Ngay cả trên phương diện văn minh, vật chất, khoa học cũng vậy. Nếu mà mình đạt được cái đó đó thì nó tốt lắm.
Tức là Yên nói là trong con người mình cũng phải phát triển điều hòa cả bảy cái tính chất này.
Đúng rồi. Ví dụ bây giờ mình là người cũng có ý kiến cái gì cũng mạnh quá, thì mình thấy điều hòa nó bằng cái cũng có ái một chút. Rồi phát triển thêm năm phương kia của cái hệ thống thứ ba của chúng tôi mình đại đế đó. Ở đây có nói là có ba cái phương kiến đó, một là ý chí là của con linh của Đức Phật Tổ, hai là phương tôn giáo phần sùng tính là của Đức Bồ Tát, ba là cung từ cung thứ ba tới cung thứ bảy, đó là năm cung đó thuộc về của Đức Quang Minh Đại Đế. Mình giỏi về cái mạnh về ý chí thì mình sẽ tập có thêm cái cùng thương, nó hòa đồng với nhau, hai cái nó cân bằng với nhau, thì sau đó mình sẽ tu mình vào mấy cái năm cõi còn lại của cái nhóm thứ ba.
Tôi cảm thấy tôi yếu nhất
là cái cung số 7 đó. Thì bây giờ chị tăng cường thêm về cung số 7.
Cái cung nó có vẻ như là ngăn mắt, nghi lễ này nọ mà tôi thì rất là lộn xộn.
Chị tập là lần nữa. Có tiến bộ, tập lại nó có tiến bộ đó.
Con tiến bộ thì trước hết ngày mai là tôi phải dọn như cái phòng nó thật là ngăn mắt. Bây giờ đọc tiếp nhé. Trong thời kỳ đặc biệt này, phương tiện hình thức của tham thiền dù chính yếu là dựa vào cung chân ngã hay cung phàm ngã sẽ được phát triển nhiều. Các bạn có thể nhìn quanh và thấy nhiều hình thức thiền rất rõ rệt được tạo ra và đem về cho cá nhân lẫn cho nhóm. Kết quả là tăng cường chánh thuật và do đó mang lại hiệu quả của luật lệ và trật tự cho thế gian. Thời kỳ tái thiết sắp đến, tiến hành theo đường lối của cung hiện hữu là cung bảy, mà sự thành công và thành quả tối hậu gần như khả dĩ đạt được, có lẽ khá hơn mức mong đợi. Sự chuyển giáo sẽ đến đúng theo đường luật và không điều gì có thể ngăn được bước cần tiến của ngài. Ngay trước mắt, nhu cầu lớn lao của thời đại là cần có những người hiểu biết định luật và có thể làm việc đúng luật. Đây là một dịp tốt để phát triển nguyên tắc làm việc đó và để rèn luyện những người phụng sự thế gian. Những cung phụ là cung điều hòa, cung bốn. Cung điều hòa này là cung phụ về nghị thuật, nghệ thuật. Cung khoa học là cung năm, sẽ đáp ứng nhanh chóng và ảnh hưởng của cung này với ảnh hưởng của cung ngà bảy. Nói thế có nghĩa là các chân thần thuộc hai cung này sẽ chịu ảnh hưởng theo chiều hướng mới. Các chân thần của cung 6, cung sùng tín thấy khó thích nghi hơn với hướng này, cho đến mức tổng hợp mới thôi. Các chân thần của cung 1 và 2 thì thấy đó là môi trường để phát biểu. Các chân thần của cung 1 có liên hệ trực tiếp với cung 7 và dùng quyền lực để vận dụng định luật. Trong khi đó, các chân thần của cung 2 là cung tổng hợp nên hướng dẫn và chế ngự bằng tình thương. Hôm nay tôi đã trao cho các bạn nhiều điều đủ để suy ngẫm về yếu tố thứ 5 này. Đó là cố gắng của tôi, còn ánh sáng hướng dẫn của trực giác là cần các bạn phải cố gắng vì những gì mà ánh sáng nội tâm tiết lộ thật có giá trị cho mỗi người hơn bất cứ điều gì được trao truyền từ bên ngoài. Bởi vậy các bạn hãy suy ngẫm và xem xét kỹ. Cái này là hết cái bức thư đây.
Cái đoạn này nó rất là quan trọng đó.
Vâng.
Ánh sáng hướng dẫn của thực giác là cần bạn phải cố gắng vì những gì ánh sáng nội tâm tiết lộ. Ánh sáng nội tâm đây chính là vị tương tư nội tâm tính thực chân ngã của mình. Khi mình thiền thì mình có cái thực giác nó hiểu. Có giá trị hơn bất cứ một điều gì được sao nhiệm từ bên ngoài. Đoạn này là cái đoạn mà rất là quan trọng. ở trong giáo lý chân truyền, tất cả những gì mà chính nội tâm ánh sáng mang trao lại cho mình thì nó có giá trị hơn bất cứ một cái điều gì từ bên ngoài giáo dạy. Đó là một rất là quan trọng, thành thử là mình phải thiền, thiền nó mới được.
Thiền mà thiền ra ngoài đọc đọc mấy cuốn sách. Mấy cuốn sách khó hiểu, xong rồi mấy cuốn này ông cũng nói nhiều điều lắm. Ông nói, mỗi bức thư ông đều nói là ông chỉ nói một đoạn thôi, mình phải suy nghĩ thêm. Tại vì ông bảo nếu mà nói đầy đủ hết thì phải nhiều cuốn sách. Thành ra cái cuốn này của ông là cái cuốn mà mình có thể đọc đi đọc lại để mình suy nghĩ thêm được nhiều.
Bây giờ cái những đoạn mình đọc vừa rồi thì có suy nghĩ được cái gì? Nói gì cuốn này ra đi cuốn kia lớn rồi đó. Những cái đó có gì được? Học được cái gì?
Thì tức là bây giờ cái xu hướng chung mà người ta không có cùng tín nữa, mà người ta phải thỏa hiệp với nhau, người ta phải cái này nó thuộc về nghi lễ, cái cung bảy nó thuộc về nghi lễ. Thì
cái nghi lễ này không phải là cái mấy cái nghi lễ mà ở tôn giáo làm như là cúng tô hồn lễ vui ta này nọ, cái đó là nghi lễ đó. Nghi lễ này là cái tập tự của thiên nhiên hoạt động với các vị thiên thần, đó là cái nghi lễ. Nghi lễ là cái này là cái sự hoạt động, cái tập tự với cái hòa hợp của cái năng lực trong thiên nhiên với các vị thiên thần, đó là cái nghi lễ là như vậy.
Sở dĩ từ nay tôi không thích cái cung bảy là vì tôi cứ nghĩ là cung này là cung của mấy vị pháp sư, thành ra mà tôi lại không thích cái pháp luật, tôi không có lưu tâm cho lắm. Nhưng mà bây giờ thì mình phải hiểu khác đến một chút.
Cung này là cái sự hoạt động cộng tác với các vị thiên thần, đúng ra là phải hiểu như vậy, với cái năng lực ở trong thiên nhiên.
Thì hôm trước mình cô ta cũng có đọc một cái bài là nếu mà mình dùng những cái con thần chú này nọ đó thì mình có điều khiển được, nhưng mà điều khiển là những cái tinh linh thuộc loại thấp thôi thì nó mới hiểu nghe mình, mà những cái tinh linh thấp thì nó không có biết gì là luân lý cả, thành ra nó không biết gì là phải trái, thành ra nó có thể dẫn mình đi sai đường, chứ nó có biết gì là luân lý nó phải trái đâu, mà nó có thể phản mình.
Yeah.
Còn nếu mà
luôn dạ
yeah. Rồi, nếu mà mình mà cái mục đích của mình chỉ là để mà phục sự thiên cơ đó thì mình sẽ được tập tác của những vị thiên thần cao cấp.
Dạ yeah.
Cung bảy là cung định luật nghi thức và trật tự, phải nghiên cứu về cái cung bảy nó ra sao và những hoạt động của
thật sự đó là thật sự trong thiên nhiên đó, là những cái định luật trong thiên nhiên, là những cái vị thiên thần tay quản trong thiên nhiên.
Tại vì xưa nay mình thấy những cái gì nó thuộc về bùa chú hay là làm pháp thuật, mình thấy nó có vẻ giống như là tà đạo, thành ra thấy hơi lớn hơn.
Cái đó là họ áp dụng về cái đường lối đó khác.
Cái này nếu mà mình ở trong cung bảy mình á sẽ có kỷ luật nội tâm rất là cao.
Dạ. Ý chí rất là
mạnh. Vâng. Nên nó cũng đi với cung một đó. Tại vì loạn quạng là mình đi sai đường là thành phù thủy ngay.
Đúng vậy.
Ok, tôi qua phát biểu với ông, mình nghỉ trong câu học tiếp.
Vâng. Thôi để từ sau đi.
Vâng.
Ok.
Ok, bye. Bye bye mọi người ha.
Yeah. Yeah. Yeah.